Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối trong ba ngày tổ chức khóa tu Địa Tạng. Đầu tháng ba âm lịch, cái khóa này nó rơi vào cuối tháng hai nhuận, nhưng mà tháng hai nhuận chúng ta vừa tổ chức pháp hội Quán Âm xong, vì vậy mà chuyển sang đầu tháng ba tổ chức ba ngày. Hôm nay là ngày cuối. Thì hôm qua chúng ta học hết tiết 59 niệm Phật phương pháp dễ tu. Hôm nay chúng ta sẽ học sang tiết 60. Tiết thứ 60 ở đây tổ lấy nhan đề là từ tán tâm sẽ đi đến định tâm. Thế nào là từ tán tâm sẽ đi đến được định tâm? Thì qua bài pháp thoại tiết thứ 60 này, chúng ta thấy Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, một bậc chân tu thật học, thực tu thực chứng của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Ngài được coi như là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí ở cõi Sa Bà này, ở đất nước Việt Nam chúng ta này. Ngài dạy chúng ta muốn được định tâm thì phải tu như thế nào. Qua tiết này thì chúng ta sẽ rõ. Ở đây tổ dạy á, miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, hoặc trụ nơi câu niệm Phật, gọi là định tâm niệm Phật. Đấy. Muốn được từ nơi tán tâm vào nơi định tâm, tức là từ nơi tán loạn á, đạt được định tâm á, thì tổ dạy là miệng niệm Phật. Đầu tiên phải là miệng niệm đấy. Thứ hai là gì? Là tâm tưởng Phật. Tức là tâm tưởng tức là gì? Là nhớ đó, nghĩ đó. Nhớ nghĩ, quán tưởng. Cái niệm mình ngoài đầu môi chóp lưỡi thì cũng có chút công đức, phúc báo, nhân thiên nho nhỏ, chứ không phải là không có, cũng có đấy, cũng có. Nhưng mà để được rốt ráo, được từ cái chỗ tâm tán loạn, dần dần nó được an định và trụ vào cái pháp gọi là niệm Phật thành phiến, rồi niệm Phật nhất tâm, rồi niệm Phật tam muội, đi tuần tự như thế, từ tán tâm này, đến niệm Phật thành phiến này, đến niệm Phật nhất tâm này, rồi đạt được niệm Phật tam muội là cao nhất. Đó chính là niệm Phật tam muội. Pháp niệm Phật tam muội là vua của các loại thiền định. Ở trong luận Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật dạy là vua của các loại thiền định. Trong tất cả các loại thiền định thì niệm Phật tam muội là gì? Là vua. Ví dụ như Hoa Nghiêm tam muội, Pháp Hoa tam muội á, Diệu Tràng tam muội á, Nhật Tấn tam muội á, Tam Muội Vương, Tam Muội vân vân, có rất nhiều loại Tam Muội. Chúng ta muốn biết có bao nhiêu loại tam muội, hãy tụng kinh Mahabhatnhã Ba La Mật Đa và tụng kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta thấy có đến rất nhiều các loại tam muội. Nhưng Đức Phật nói niệm Phật tam muội chính là vua của các loại tam muội. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là tổ dạy rồi. Đầu tiên muốn trừ được vọng tâm, đạt được định tâm, trừ được loạn tưởng để được nhất tâm, muốn từ cái chỗ tán tâm đạt được định tâm thì phương pháp niệm Phật. Đây chính là một cái phương pháp từ kim khẩu Đức Phật đã dạy và chư lịch đại tổ sư các ngài đã hành trì và đã được vãng sinh, giải thoát, trở thành những vị Bồ Tát và những vị Phật ở trong hiền kiếp gần tới để giáo hóa độ sinh khắp mười phương thế giới. Cho nên những lời dạy này thực sự là gì? Là kim chỉ nam cho hậu học chúng ta, là những lời vàng tiếng ngọc cho những ai muốn phá mê khai ngộ, cho những ai muốn sớm được thoát khỏi biển khổ sinh tử lục đạo luân hồi ở thế giới này. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Đầu tiên tổ nói là phải miệng niệm đó. Đó, có người thì nói là gì? Phật ở tại trong tâm, cần gì phải niệm. Tâm mình tức là Phật. Tâm ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không ganh đua, không ghen ghét, không cơ hiểm mà ai đó, thì đó chính là tâm Phật, cần gì nữa, cần gì phải niệm Phật. Xin thưa các vị, đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy là tổ dạy là đầu tiên là phải niệm Phật, rồi trong tâm quán tưởng Phật, tức là trong tâm phải ghi nhớ lấy từng câu Phật hiệu một. Ví dụ ngày xưa chúng tôi đi học á, các cụ các tổ giảng với gì, mỗi câu mỗi chữ phải ghi nhớ rõ ở trong lòng. Ví dụ như là chữ Nam thì chúng ta phải ghi rõ lấy chữ Nam, chữ Mô ấy, nhớ rõ lấy chữ Mô, chữ A ghi nhận rõ lấy chữ A, chữ Di nhớ rõ lấy chữ Di, chữ Đà nhớ rõ lấy chữ Đà, chữ Phật nhớ rõ chữ Phật. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta phải làm sao cái tâm chúng ta phải hướng vào trong và trụ ở nơi bên trong, có thể ở nơi đan điền. Đan điền tức là dưới rốn, ba đốt ngón, ba cái ngón tay đặt nằm thế này, cái khu vực rốn chúng ta bên dưới rốn khoảng 2-3 phân đó. Đấy là gọi là đan điền. Trụ tâm ở chỗ đó là an toàn nhất. Hoặc là cũng có thể gì, chúng ta trụ tâm ở nơi gì, ở nơi nhĩ căn, tức nơi căn tai đó. Tâm chúng ta hơi khép hờ là chúng ta niệm Phật, chúng ta hơi khép hờ cái mắt lại, chúng ta niệm Phật mà chúng ta nghe rõ từng câu từng chữ niệm Phật của chính chúng ta. Đây chính là phương pháp của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tu tập niệm Phật, gọi là phản văn văn tự tính, tức là nghe lại tiếng niệm của mình, nghe lại tiếng nghe của mình, gọi là phản văn văn tự tính, nghe lại tiếng nghe của mình. Đó, hơi cao nhưng mà chúng ta cũng phải thực tập dần. Đó, muốn đạt được cái điều đó cho nên các tổ dạy chúng ta là niệm từng câu từng chữ, nhớ rõ lấy ở trong lòng. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, mình mà niệm nhanh thì không nhớ kịp cả 6 chữ, thì các tổ dạy mình nhớ vào chữ A. Đó, Nam Mô A, cái từ Nam Mô đầu có thể là lướt qua, đến chữ A phải ghi nhận rõ nó, chữ Di Đà Phật thì lướt qua, lại gì, Nam Mô lướt qua, A nhấn mạnh vào nó. Đấy là cái phương pháp gì, phương pháp gọi là để cho sớm đạt được định tâm ở trong niệm Phật thành phiến. Như Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không đã giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, chúng tôi cũng đã thực hành phương pháp này. Lúc chúng ta niệm chậm thì chúng ta ghi rõ từng chữ từng câu một. Ví dụ như là Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ chúng ta đi kinh hành chẳng hạn. Đó, niệm chậm như thế. Còn nếu chúng ta niệm lần tràng á, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ vào chữ A thôi. Lấy chữ A là gì? Là cái đối tượng để chúng ta ghi nhớ sâu vào đó. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói là gì? Tất cả các văn tự ở thế gian đều bắt đầu từ chữ gì? Chữ A. Trong các bảng chữ cái Latin chúng ta cũng từ chữ A. Các vị muốn biết công đức của chữ A nó đứng đầu trong tất cả các ngôn ngữ văn tự như thế nào, chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy được. Nói về cái công đức, các quán tưởng và trì niệm chữ A như thế nào. Cho nên chúng ta thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà như thế, bỏ cái từ Nam Mô, từ quy mệnh, từ kinh lễ mà chúng ta thêm vào ra, thì danh hiệu của Đức Phật đó chính là gì? Là Đức Phật gì? A Di Đà Phật. Đức Phật A Di Đà đứng đầu trong các tự môn. Cho nên khi chúng ta niệm nhanh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta chỉ cần chú tâm vào cái chữ A. Đấy là phương pháp để dễ đạt được định tâm. Các quý vị hành giả mà tu lâu, niệm Phật nhiều, hướng tới đạt được nhất tâm, thì chúng ta phải học cái phương pháp này. Đó, ngày xưa chúng tôi nhập thất, chúng tôi cũng đã thử cái phương pháp này, thấy rất hiệu quả. Hoặc là chúng ta thì có thể niệm 4 chữ cũng được. Các Phật tử chúng ta nếu mà niệm 6 chữ nó dài quá, nó đuối hơi, chúng ta niệm 4 chữ A Di Đà Phật cũng được. Đừng có nghe ai đó nói là niệm thiếu chữ Nam Mô là chửi Phật, là mắng Phật, là mạ Phật, là khinh Phật, là lão. Không phải đâu. Ai mà dạy như thế, vị tăng nào, ni nào mà dạy chúng ta như thế là chả hiểu cái gì cả, chả biết gì về pháp môn niệm Phật cả. Đi lấy cái ước lượng phàm tình của thế gian để nói cái đấy, giảng cái đó là gì? Là sai á, hoàn toàn. Chúng ta thấy ngay ở trong Kinh A Di Đà đúng không? Đức Phật dạy là gì? Này Xá Lợi Phất, nếu ai mà vân 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 đó, nhất tâm trì niệm này, danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chứ có phải là nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Là nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật gì? A Di Đà. Sẽ được cái gì đó. Đó, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vậy nếu mà bảo chửi thiếu chữ Nam Mô là chửi Phật, chứ gì Đức Phật Thích Ca là chửi Phật A Di Đà sớm trước nhất à? Giảng như thế này thì không có cái sự nghiên cứu, không có cái sự học hành đến nơi đến chốn, nên giảng làm cho Phật tử hoang mang, họ sợ sệt, họ nghi ngờ chính pháp. Mấy năm trước tôi nghe một cái quý thầy, một vị thầy ở Hà Nội mắng Phật tử đến chùa nhà mình, các Phật tử chào là gì? A Di Đà Phật. Thế là cụ ấy ra, cụ ấy mắng các Phật tử, mấy cái bà này bố láo bố tét, chả có cái oai nghi pháp tắc gì cả. Ai dạy các bà niệm A Di Đà Phật? Phải Nam Mô A Di Đà Phật. Các bà lại đi chửi Phật, đi mắng Phật đi thế bao giờ? Rồi các bà lại muốn cho chính pháp của Đức Phật gì sớm được diệt tận đấy ra. Mà các bà bỏ hai chữ Nam Mô đi. Từ xưa đến nay các cụ toàn dạy niệm Nam Mô, bây giờ các bà học ở đâu mà chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật, láo toét thế này thế nọ thế kia. Giáo hóa cho các Phật tử một tràng. Đấy, cái đấy là cái gì? Thiếu học, thiếu hiểu biết, thiếu nghiên cứu. Đã đi vội làm thầy, vội dạy bảo người khác, nó cũng nguy hiểm như thế đấy các quý vị. Nó khiến cho các Phật tử lo lắng. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng cái từ Nam Mô là sau này chúng ta mới thêm vào thôi, chư tổ mới thêm vào thôi. Cái từ Nam Mô ở đây nó không có ở trong hệ thống kinh điển Tịnh Độ ngay từ lúc đầu Đức Phật thuyết cả. Kể cả bộ kinh đầu tiên Đức Phật viết thuyết về Tịnh Độ là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Bộ kinh thứ hai là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bộ kinh thứ ba là bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ dạy các đệ tử của Ngài niệm A Di Đà Phật. Còn từ Nam Mô là sau này hậu học chúng ta vì cung kính, vì tôn trọng, lấy hai cái từ Nam Mô. Nam Mô ở đây là gì? Là nguyên âm tiếng Phạn. À, tiếng Phạn nhé. Từ Nam Mô ở đây có nghĩa là gì? Là quy mệnh, là kính lễ. Đó, từ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ. À, là quay trở về nương tựa vào ví dụ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là quy mệnh Đức Phật A Di Đà, là kính lễ Đức Phật A Di Đà, là quay về nương tựa vào Đức Phật A Di Đà, vân vân. Đấy, nó có ý nghĩa như thế. Chứ còn danh hiệu của Ngài có mỗi từ A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà ai mà hơi mà yếu, sức khỏe kém, chúng ta niệm sáu chữ nó dài quá, chúng ta hay mệt, thở hổn hển ra, thì chúng ta nên quay về niệm bốn chữ cũng được, cứ nhẹ nhàng thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lần một hạt tràng, A Di Đà Phật, lần một hạt tràng, thêm cái hạt tràng vào để cho chúng ta chú tâm nữa cũng được. A Di Đà Phật, lần một hạt tràng, đặc biệt các cụ già. Các cụ già hoặc là chúng ta lúc ốm ấy. Lúc ốm thì chúng ta thường là hơi chúng ta nó không khỏe, không nhiều như lúc bình thường này. Cho nên lúc đó mà niệm nhiều mà niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì rất dễ là gì? Là hao tâm tổn khí. Mà hao tâm tổn khí thì sẽ dễ bị tán loạn. Cho nên phương pháp niệm bốn chữ với sáu chữ thì tùy theo chúng ta lựa chọn. Chúng ta cảm thấy niệm thế nào, chúng ta thấy tâm mình an thì chúng ta niệm. Còn đến chỗ nào mà thấy họ niệm bốn chữ thì chúng ta niệm bốn chữ với đạo tràng. Thấy đạo tràng nào niệm sáu chữ thì chúng ta niệm sáu chữ với đạo tràng, không quan trọng. Còn một mình cá nhân chúng ta tu thì chúng ta lựa một cái pháp nào chúng ta thấy tâm mình an nhất thì để mình lựa mình chuyên tu. Còn đến nơi đông người, đến nơi các đạo tràng tập trung thì họ niệm thế nào chúng ta niệm như thế cho nó hoan hỉ. Đó. Ở đây tổ dạy là miệng niệm tâm quán tưởng hoặc trụ tâm nơi câu niệm Phật gọi là định tâm niệm Phật. Miệng niệm Phật, tâm không nhớ Phật mà suy nghĩ mông lung việc khác, đó là tán tâm niệm Phật. Nhớ nhé, miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe con chó nó sủa ở ngoài, Nam Mô A Di Đà Phật chó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sủa gì mà sủa lắm thế, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, có không? Có đấy, có trường hợp có mà. Có. Ngày xưa của tổ chùa Hương, của còn chủ thế, cụ giảng chúng tôi, cụ nói là có một sư thầy ở trong chùa Hương, thầy Ni, thầy đang niệm Phật ở trên nhà tổ, cứ gõ mõ cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là con chó nó sủa. Nó sủa thì không biết nó sủa cái gì mà không biết nó sủa nhiều thế. Thế bảo mấy sư chú đi xem có cái gì không, thì không có gì, ra đuổi nó thôi rồi được tí, vào nhà nó lại sủa. Thầy cứ Nam Mô A Di Đà Phật ở trong nhà tổ, con chó nó sủa nhiều quá, thầy tức, thầy chó. Sủa gì mà sủa lắm thế? Xong lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là câu chuyện mà cụ tổ ngày xưa cụ kể, là có một thầy ni, thầy tu ở trong chùa Hương, thầy có câu chuyện đấy. Chúng tôi biết nói cái câu chuyện đấy là từ ngày xưa nghe từ tổ. Đấy. Phật tử chúng ta ở nhà thì cũng thế thôi. Cái đấy là chuyện là bình thường mà. Tôi lấy một cái ví dụ như thế, còn đây là mình có thể suy ra rất nhiều những cái sự niệm Phật tán tâm khác. Tức là miệng thì niệm Phật, còn trong tâm thì không, nghĩ không nhớ tới Phật, không niệm Phật. Ví dụ như đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn niệm Phật, rõ ràng tay gõ mõ, miệng niệm Phật, tay lần tràng. Tức là để một tay thì gõ mõ, một tay lần tràng, còn miệng thì niệm Phật. Nhưng mà cái tâm nó đang nghĩ là gì? Không biết tí nữa, niệm Phật xong hôm nay á, con là dâu nó cho ăn cơm canh gì nhỉ? Ăn sáng hôm nay không biết nó cho ăn phở hay là nó ăn bánh cuốn hay là ăn xôi. Mấy hôm rồi nó cho ăn xôi nóng hết cả họng rồi. Hôm nay ước gì niệm Phật xong xuống nó mua cho bát phở nhỉ? Làm bát phở gà nóng hổi ăn nhỉ? Có không? Cũng có luôn. Đấy, thầy đảm bảo với các Phật tử có luôn. Đó, cho nên là chúng ta thấy gì? Đấy gọi là miệng niệm Phật mà tâm không niệm. Tâm không niệm Phật. À, nếu mà bảo là mấy bữa rồi á, con dâu nó hay là con gái hay con trai nó mua xôi cho ăn nóng hỏng quá đi, nóng bụng quá. Hôm nay á, nếu mà nó mua cho chúng ta bát xôi nếp hay là cái gì gì đó, hoặc là cái bánh mì hay cái gì gì đó còn đỡ, thì đấy gọi là niệm thức ăn thôi. Còn mà niệm gì, ước gì nay nó mua cho chúng ta bát phở gà nóng hổi mà ăn thì thích quá, đấy là niệm gì? Niệm ma rồi. Niệm cái tâm tham gì? Tham ăn. Mà tham ăn liên quan tới mạng sống của các loại chúng sinh nhỏ bé kém phung khác. Người tu chúng ta, người niệm Phật chúng ta, người cầu sinh tịnh độ chúng ta có nên không? Chắc chắn không. Đó, cho nên thôi, lạy các cụ. Các cụ lần sau về niệm Phật có tán tâm thì từ chỗ ăn xôi nóng quá thì các cụ niệm sang bánh mì hộ thầy nhá. Đấy, đấy là tu đấy. Có niệm thì niệm sang bánh mì, chứ đừng niệm sang phở, đừng niệm sang gì. Đừng niệm sang bún gà, đừng niệm sang thịt kho tàu rồi cá ấp cái gì gì đó vân vân. Đó. Niệm sang cái gì nó gọi là nó tử bi một tí, không liên quan đến mạng sống chúng sinh chút xíu. Đấy, lấy một vài cái ví dụ như thế. Ở trong cuộc sống thường nhật chúng ta tu tập hàng ngày, ai mà niệm Phật cứ tán tâm á, hoặc tụng kinh cứ tán tâm á, cứ buồn ngủ á, thì nghe cái đoạn bài giảng này mà lần sau thì cố gắng nhiếp tâm vào. Nhiếp tâm vào. Tu tập được nhiếp tâm hay là tán tâm là do chúng ta mà buông nó xuống. Ví dụ như công việc cũng tạm gác lại. Cứ có người cứ đến lúc vào tụng kinh niệm Phật là nghĩ tới công việc. Bảo là lúc này là dễ gì? Nghĩ tới công việc là nó gì? Nó thông nhất. Mấy năm trước có người đến bạch với thầy ở trên chùa Tản Viên như thế đấy. Và bạch thầy bình thường ra con nghĩ, bình thường con ngồi con nghĩ việc nó chả ra việc. Nhưng cứ lúc nào con vào con tụng kinh, con niệm Phật, con nghĩ ra bao nhiêu việc. Tưởng đấy là tốt à? Mà đấy. Nó phá đường tu chúng ta đấy. Lúc đó cứ ngồi vào tụng kinh niệm Phật được một tí, nó cho chúng ta nghĩ ra rất nhiều các loại việc. Cứ thế nó nghĩ ra. Và chúng ta ngon tưởng nghĩ là chúng ta niệm, ngồi vào tụng kinh niệm Phật như thế gọi là Phật khai tâm mở trí cho. Phật khai ngộ cho chúng ta. Hóa ra chúng ta đang bị gì? Ma nó lừa. Ma nó lừa chúng ta mà chúng ta không biết. Khi chúng ta vào niệm Phật, chúng ta muốn có công đức thù thắng, muốn có công đức siêu việt, muốn có công đức để cầu nguyện vãng sinh, hoặc có công đức để phá mê khai ngộ, thì tâm chúng ta phải an trú ở trong gì? Trong kinh nếu chúng ta tụng kinh. An trú ở trong câu Phật hiệu nếu chúng ta niệm Phật. An trú ở trong thiền định nếu chúng ta gì? Tu thiền. An trú ở trong gì? Trong câu thần chú nếu chúng ta chỉ chú. Đó mới là Phật pháp chân chính. Còn cứ mỗi khi chúng ta ngồi vào tụng kinh chỉ chú niệm Phật ra ngồi thiền mà chúng ta cứ nghĩ đến cái công việc nói thì nó cứ mở ra cứ lối mở ra nối giao ra như thế và chúng ta làm hỏng rồi các quý vị. Các quý vị đang đi sai đường. Một ngày nào đó không xa, có khi chúng ta trở thành gì? Ông đồng bà cốt lúc nào không hay. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tu như thế là gì? Đạt được thần thông, biết cách kiếm tiền này nọ, vân vân ABC. Nhưng thực sự đấy là ma sự đấy. Ma sự phá đạo của người tu đấy các quý vị. Nhớ lấy cái điều đó. Cho nên lần sau chúng ta cứ ngồi vào tụng kinh, chỉ chú, ngồi thiền, niệm Phật vân vân gì đó. Hãy chú tâm vào cái việc mà mình đang làm. Vạn sự vạn vật, mọi duyên đều dùng hai từ gì? Hai từ buông xuống. Thầy được một cái mà rất nhiều người, kể cả các đệ tử của thầy, bảo là con chịu thầy đấy. Bao nhiêu việc như thế, biết bao nhiêu việc như thế mà con thấy thầy chả có phải, hình như là thầy chả suy nghĩ cái gì. Thực sự các vị cũng có lúc phải suy nghĩ chứ. Nhưng mà lúc nào cần suy nghĩ thầy mới suy nghĩ. Còn không suy nghĩ đều dùng hai từ gì? Buông xuống. Không có giữ làm gì. Kể cả ngày mai, ví dụ hai ba đội thợ bảo là gì? Thầy mai cho chúng con tạm ứng một tí, hôm nay trong chùa không còn đồng nào. Cũng không suy nghĩ luôn. Kệ nó. Ngủ qua đêm đến mai tự nhiên lại có người gọi điện đến, hoặc là có người lại tinh tinh bấm đến gì. Con cũng giảng thầy một chút để thầy lo việc Phật sự. Hoặc là lại có người này người nọ ủng hộ này nọ kia. Không phải suy nghĩ gì cả, kệ nó. Nghĩ nó có được cái gì đâu. Cho nên thôi, dành cái thời gian đó buông xuống để gì? Làm mà giấc cho nó ngon. Hoặc là gì? Dành cái thời gian để tụng kinh nhiếp tâm cho nó khỏe. Kệ nó. Mình cứ làm việc Phật thì sẽ có Phật Bồ Tát lo. Ngày xưa tôi nghe thấy Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế ngày dạy như vậy. Việc của mình cứ làm hết sức mình. Còn á, mọi việc khác đã có Phật Bồ Tát lo. Thế cho nên kệ Phật Bồ Tát lo. Mình cứ lo hết cái trách nhiệm, cái sức lực của mình thôi, còn mọi việc khác có Phật Bồ Tát lo. Cứ nghĩ như vậy cho nên chả có phải nặng nề cái gì. Việc nó đến đâu thì nó đến. Ấy, có khi là việc nó đến mà thì nó nhiều quá. Thôi, buông nó đi. Dùng hai cái từ để buông xuống để ngủ một giấc cho nó ngon. Mai tỉnh dậy thì dậy ngủ thì tính tiếp. Nhiều người có khi cái việc cho nhỏ thôi mà lo nghĩ cả đêm. Mất ngủ hết đêm này qua đêm khác, thành ốm có đau có gì đâu, bệnh tật có gì đâu. Nghĩ nhiều mất ngủ sinh bệnh. Ăn không ngon, ngủ không yên là sinh bệnh. Đấy, chúng ta tu như thế là cũng nguy đấy. Cho nên kệ nó, lo cái gì chúng ta đáng phải lo, nhưng lo ở trong cái phạm vi chúng ta có thể gánh được thôi. Còn ngoài sức thì các Phật tử cứ dùng hai cái từ như thầy vừa nói đó, buông xuống. Tức là đặt gánh nặng xuống, tạm thời đặt xuống để mà nghỉ gì ấy? Nghỉ ngơi. Chứ đừng có bước cố, có khi lại gãy xương lưng, sụt xương vai, chẹo chân, trùng gối mà thành bệnh và chết toi. Nặng quá thì hãy đặt nó xuống mà nghỉ một thời gian. Hết mệt, đỡ mệt thì lại gì? Đi tiếp. Đấy, thì tu cũng như thế. Nếu chúng ta thấy căng quá thì bảo mỗi ngày tụng ba bộ kinh Địa Tạng, chín quyển, thì mệt quá, mỏi quá, mất tiếng quá, thì chúng ta thôi, thì ngày tụng hết một bộ, ba quyển thôi, đơn giản mà. Thế thôi, làm sao cho sức khỏe mình nó vừa, lúc nào khỏe thì chúng ta tụng thêm, mà yếu thì chúng ta giảm đi. Phật đâu có bảo chúng ta là mỗi một ngày phải tụng hết gì, ba quyển, ba bộ chín quyển kinh Địa Tạng ta mới chứng cho mi. Còn ngày nào mi không tụng được như thế là ta không chứng cho mi. Phật đâu có bảo chúng ta thế đâu. Đó, cho nên tu tập cũng vậy, tùy theo nhân duyên thời tiết, sức khỏe của mình vậy. Mùa đông thì có thể chúng ta dậy muộn một chút. Mùa hè thì có thể chúng ta thì dậy sớm hơn một chút. Đơn giản có gì đâu. Mùa đông thì trời nói gì? Nó lâu sáng hơn thì chúng ta dậy muộn một chút. Mùa hè nó mau sáng hơn thì chúng ta dậy sớm một chút. Đơn giản thôi mà. Đấy. Hôm nào khỏe thì chúng ta thì niệm Phật nhiều chàng hơn một chút. Hôm nào yếu thì chúng ta có thể niệm Phật rút bớt vài chàng đi một chút cũng được. Đấy là phương pháp tu làm sao đó để cho cái thân của chúng ta nó cũng phải an, nó phải hoan hỷ, nó phải vui vẻ cùng với tâm của chúng ta nữa. Thân khỏe tâm an. Tu làm sao nó phải thân khỏe tâm an, hai cái nó phải hài hòa với nhau thì mới được các quý vị. Chứ đừng có cố quá thì nó lại thành bệnh tật. Giống như mấy tháng trước các Phật tử lên nói với thầy: bạch thầy ạ, xin thầy chỉ dạy cho con từ khi về tụng kinh Địa Tạng cho đến bây giờ con ốm quá, con mất hết tiếng rồi, khản hết giọng, mất hết tiếng rồi. Thầy hỏi thì tu thế nào mà lại càng tu càng ốm, càng tu càng khản giọng mất tiếng. Bạch thầy, mỗi một ngày con làm ba thời, mỗi một thời con tụng hết một bộ kinh ba quyển thượng trung hạ của kinh Địa Tạng, và con niệm Phật 21 chàng nữa, xong rồi con là lễ Phật một tiếng nữa. Ôi giời, tôi bảo tu thế là tinh tiến đấy, nhưng mà bệnh là đúng thôi, đúng không? Vì sức con người ta mà tôi nhìn cùng với chắc phải tầm trên dưới 60 rồi, mà thân thì lại béo, chắc phải độ 80 cân, khoảng 80 cân, tụng kinh như một ngày ba thời, mỗi thời một bộ kinh Địa Tạng ba quyển, niệm Phật 21 chàng là lễ Phật một tiếng nữa. Thế tôi hỏi, thế cụ ấy bảo là: bạch thầy, con sợ chết, con nghe thầy giảng con sợ chết, con nên là con phải cố con tu. Con cố tu, nghĩ được thế là tốt. Nhưng mà thầy đâu có dạy phải tu kiểu như thế đâu. Thế xong thầy bảo: thôi, tu thì tinh tiến là tốt, nhưng mà còn tùy vào cái thân thể của mình, nó phải thích nghi dần dần. Từ mai cụ về, cụ một ngày cụ vẫn tu ba thời, nhưng mà cụ tụng một quyển thượng thôi. Mỗi thời cụ tụng một quyển thượng, xong cụ niệm 21 chàng cũng được. Cụ lễ Phật một tiếng thì càng tốt. Nếu mà thấy yếu thì cụ lễ 30 phút thôi là vừa. Bao giờ nó quen đi đã, sức khỏe mình nó dẻo dai đó. Các cụ ngày xưa nói là văn ôn võ phải gì? Phải luyện. Có ai tự nhiên ra múa võ mà chiều được ngay đâu, đúng không? Chả có ai cả. Người ta phải luyện hoài. Hết tháng này qua năm nọ thì thân thể nó mới dẻo dai, sức khỏe nó mới phù hợp với cái bài luyện của họ chứ. Chúng ta chưa luyện bao giờ ra múa vài cái ngã chổng vó lên gãy chân gãy tay chết toi. Đấy, thấy người ta múa người ta lộn mình cũng đòi lộn sao được. Lộn bật tôm sang đằng, bật thúng sang đằng sau ấy. Mình nhảy xuống một cái có khi gãy cổ chết toi, lộn ra cái gãy cổ chết toi. Nhưng chúng ta nhìn những người học võ, người ta lộn có khi mấy vòng, 5-7 vòng, người ta bật hàng 3-4 vòng ở trên không. Có khi người ta lộn từ đây xuống dưới, cuối dưới hội trường luôn, mấy chục vòng luôn. Chúng ta quay vài cái là trắng mặt rồi. Nhưng họ làm được như thế là chúng ta phải biết họ công phu, họ luyện thì 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15 năm rồi. Đấy. Thế tôi bảo là thôi, từ giờ cụ cứ từ từ. Ngày ba thời, mỗi thời một quyển thượng, thời quyển trung, thời quyển hạ. Niệm Phật tùy niệm được 21 chàng thì 21 chàng. Không thì xuống 7 chàng, không xuống 3 chàng cũng được. Lễ Phật thì một tiếng được thì tốt, mà không thì xuống 30 phút hoặc 15 phút cũng được. Dần dần tâm thân tâm nó thích nghi đã thì mới được. Xong về tu được khoảng 2 tuần sau gọi điện cho thầy: bạch thầy, đúng là Phật pháp nhiệm màu. Con nghe thầy con tụng xong một cái như thế, con làm y như thầy dạy, về bây giờ con khỏe rồi, giọng của con thì bình thường trở lại rồi. Đâu có phải Phật pháp nhiệm màu cái đấy đâu. Cái đấy là do mình tu gì? Tu không đúng pháp. Bắt ra thân thể của chúng ta nó làm quá sức cho nên nó sinh ra gì? Sinh ra bệnh thôi. Đấy. Cái gì chúng ta cũng đổ cho Phật pháp. Thì lúc được thì ở thì cũng không sao. Mà lúc không được thì chúng ta lại bảo tại Phật pháp thì có phải là đau không? Lại mất cái tâm gì bồ đề đi. Lại bảo Phật không thương chúng con, Phật gì? Phật không độ cho con tu như thế mà Phật vẫn để cho con ốm. Hay Phật vẫn cái gì? Vẫn làm con ốm. Có phải là đau không? Đấy. Cho nên tu cũng phải gì? Phải có trí tuệ là như thế. Các thầy ngày xưa, các cụ, các thầy ngày xưa bảo là gì? Tu mà không học là tu mù. học mà không tu á, thì càng học càng tăng trưởng tri kiến ác. Nhớ là cái điều đó cho thầy. Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu thì càng học càng tăng trưởng tri kiến ác. Đấy, cho nên á, tu và học nó phải đi đôi với nhau. Luôn luôn á, kết hợp hài hòa với nhau. Cho nên chúng ta thấy các cụ, các tổ ngày xưa mới gọi hai cái chữ tu gì? Tu hành. Đúng không? Hoặc là tu tập. À, đi tu tập, tu hành. À, đi tu hành. Hoặc là tu tập. Hành tức là thực hành những cái gì mình học được. Gọi là tu hành. Tu tập tức là gì? Là lặp đi lặp lại nhiều lần gọi là tập. Ví dụ như hôm nay chúng ta trì chú đại bi, ngày mai cũng trì chú đại bi, ngày kia cũng trì chú đại bi. À, hôm nay vào khóa lễ thì thỉnh chuông xong, bắt đầu khấn khứa xong, bắt đầu thì nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Đúng không? Ngày mai khóa lễ cũng như thế, thậm chí sáng khóa lễ như thế, chiều khóa lễ cũng như thế, và tối khóa lễ cũng như thế. Tại sao không các cụ các tổ không bỏ quách nó đi, chỉ làm một thời buổi sáng, ai nấy cũng kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương, thôi buổi chiều thì cứ thế vào đi lư hương xạ nhiệt pháp giới mông huân này mà tu thôi. Ấy, xin thưa các quý vị, khi chúng ta khởi cái tâm như thế là chúng ta đã gì? Đã khởi cái tâm gì? Lười biếng, cống cao, ngã mạn rồi đấy. Đúng không? Khi chúng ta vừa khởi cái tâm đó là khởi cái tâm đó vì sao? Thì chúng ta khởi là tại sao mà gì là cứ phải ai nấy cung kính hoài vậy? Trong một ngày thôi mà. Sáng ai nấy cung kính rồi, đến trưa ai lại là ai nấy cung kính, đến chiều tối lại ai nấy cung kính. Mệt ghê. Đấy, khởi cái tâm như thế mệt ghê có nghĩa là biếng lười rồi. Đấy. Chả biết các cụ còn gì mà bày vẽ thế. Làm một lần một ngày là đủ rồi. Thế là gì? Cống cao rồi đấy. Biết thế. Mình từ bây giờ trở đi mình chỉ làm một lần thôi. Mình không học theo các cụ. Mình tự mình làm lấy đó gọi là gì? Ngã mạn rồi đấy. Cho nên chỉ cần một niệm tâm nó khởi lên thôi là đầy đủ gì? Là cống cao, ngã mạn, biếng lười ở trong đó rồi. Chúng ta biết rồi, chúng ta tụng kinh buổi sáng. Thầy cứ lấy ví dụ như chúng ta ăn cơm buổi sáng đi. Vậy thì buổi tối cần gì phải ăn cái trèo giường đi làm về, rửa chân, tắm gội, trèo lên giường mà ngủ, ăn làm cái gì nữa các cụ, các Phật tử? Đúng không? Lặp đi lặp lại làm cái gì? Vẫn là ngồi vào mâm, xới cơm vào bát và cầm bát lên và lấy đũa, lấy chìa để ăn thôi mà. Làm tội gì cứ phải lặp đi lặp lại, ngày ăn một lần là đủ rồi các cụ, các Phật tử. Có được không? À đấy, không được. Sáng chúng ta ăn cũng như thế, chưa ăn gì y như thế, và tối tiếp tục ăn lại gì? Lại như thế. Hôm nay ăn như vậy, ngày mai thì lại tiếp tục ăn như thế. Vậy ngày nào cũng phải ăn để làm gì? Đó, cái chữ tu tập ở trong nhà Phật chúng ta cũng như thế. Tập tức là lặp đi lặp lại những thói quen, nó thành tập khí thiện ạ. Chứ đừng có trở thành tập khí ác, biến cái tập khí của chúng ta thành tập khí thiện, lành, tốt đẹp. Để chuyển hóa tâm thức của chúng ta từ mê thành ngộ, từ xấu thành tốt, từ ác thành thiện vậy. Đấy. Cho nên á, sáng chúng ta ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy, thì chiều chúng ta cũng ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy, và tối chúng ta cũng gì? Ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy. Chúng ta lạy Phật đâu có bao giờ đủ đâu các quý vị. Không bao giờ đủ. Chỉ có sợ rằng chúng ta không đủ sức khỏe để mà lạy Phật mà thôi. Không đủ thời gian để mà lạy Phật mà thôi. Chứ còn có sức khỏe, có thời gian, lạy Phật cả ngày càng tốt. Càng lạy Phật thì công đức á, phúc báo càng gì? Càng lớn. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, chính từ kim khẩu Đức Phật nói là gì? Nhất tâm niệm Phật một câu A-di-đà Phật, tiêu được 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Có đúng không? Các vị tụng kinh Địa Tạng thấy chính từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, niệm một câu A-di-đà Phật nhất tâm tiêu được tám muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Tám muôn tức là tám vạn ức kiếp, không phải là tám vạn kiếp mà tám vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta thấy không? Vậy thì mỗi một ngày chúng ta niệm Phật được càng nhiều thì tiêu tội chướng càng lắm. Chúng ta trả nợ oan gia trái chủ càng được nhiều trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, trong một kiếp thì chúng ta càng mau thành Bồ Tát, thành Phật, có gì đâu. Sở dĩ bây giờ chúng ta là chúng sinh khổ là vì sao? Vì nghiệp chúng ta quá nhiều. Từ vô thủy kiếp trước chúng ta sát sinh hại vật, làm các việc ác từ nơi ba nghiệp thân khẩu ý. Thân thì sát đạo dâm vọng, thân thì sát đạo dâm, khẩu thì nói dối thêu dệt đôi chiều cùng lời ác khẩu, ý thì thường khởi tham sân si. Đó là chọn đủ 10 nghiệp ác ở nơi thân khẩu ý vậy. Chọn đủ 10 việc ác ở nơi ba nghiệp thân khẩu ý vậy. Đó. Cho nên là từ vô thủy kiếp không biết bao nhiêu những tội chướng chúng ta gây tạo, thậm chí lại còn gì? Lại còn ngũ nghịch thập ác nữa chứ. Những cái tội cực nặng ở thế gian này. Có thể chúng ta cũng đã gì? Đã tạo tác rồi. Cho nên nay tuy được thân người nhưng mà nghiệp chướng bời bời. Lúc thì ốm đau bệnh tật, lúc thì gia đình bất hòa, lúc thì thiếu tốn tiền tài của cải, khiến cho gia đình lục đục chẳng yên, cầu mong được yên mà mãi nó chẳng được yên. Khổ chứ. Đấy là về gì? Tài sản công việc ở ngoài thân. Còn ở trong thân của chúng ta gì? Đang yên, đang lành, nó lăn quay ra nó gì? Nó ốm, nó bệnh. Đi khám bác sĩ bảo bệnh này á, hiện tại thế giới á, vẫn chưa có quốc gia nào chữa được. Nghe thấy bác sĩ phán như thế thì chúng ta gì? Như sét đánh ở bên tai. Như là tòa án vừa tuyên một cái án là cực nặng đối với chúng ta, đó là án gì? Án tử hình hoặc án là chung thân. Đau lắm, khổ lắm, sợ lắm. Cho nên ở thế giới này tuy được thân người nhưng do nghiệp chướng vô thủy chúng ta thì đã gieo trồng, đã tạo tác, cho nên kiếp này tuy được thân người đó nhưng chẳng ai giống ai. Có người thì vui vẻ hoan hỷ, khỏe mạnh, trường thọ. Có người ấy thì đau khổ, phiền não, ủ rũ, ốm đau, bệnh tật, nghèo cùng, khổ sở. Không cái gì là không có trải qua. Đấy cũng là gì? Cái duyên, cái nghiệp vậy các quý vị. Do nhân vậy. Cho nên nay muốn trả hết được cái nợ ấy càng sớm càng tốt thì ở đây tổ dạy là gì? Dùng pháp môn niệm Phật nhất tâm. Thế nào là pháp môn niệm Phật nhất tâm? Tức là miệng thì niệm Phật, tâm thì nhớ Phật. Thầy nói cho dễ là miệng thì niệm Phật, tâm thì nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật. Ở trong lòng niệm mà nghe rõ từng câu từng chữ, hoặc là nhớ rõ vào chữ A, hoặc từng câu từng chữ một á, như lúc đầu thầy nói đó mà gì? Đó gọi là miệng niệm Phật, tâm thì quán Phật, hoặc là tâm thì nhớ Phật, hoặc là tâm nghĩ tới Phật vậy. Làm được như thế thì nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ, phúc tuệ sẽ được ôm hoa kết trái, và đạo giải thoát sẽ đến gì? Gần với chúng ta thôi. Đó. Bằng chứng này có rất nhiều Phật tử gia đình gặp chuyện này chuyện nọ khổ cực lên than vãn khóc sụt sùi với chúng tôi. Chúng tôi khuyên về nên phóng sinh tu phúc tụng kinh Địa Tạng và lễ Phật niệm Phật cho nhiều vào. Thế một thời gian vài tháng, năm hai năm, bây giờ thỉnh thoảng lên chùa thì thấy thì sáng sủa ra rồi, khỏe mạnh ra rồi, gia đình cũng khá giả lên rồi. Có một Phật tử ở dưới Xuân Mai mấy năm trước gặp tôi khóc lên khóc xuống, gặp đâu là khóc đấy, cứ gặp đâu là thầy cứu con với, khổ lắm, gặp đâu cũng thế cơ, mà cứ sán vào, cứ sán vào, có cái chạy sát vào, cứ chạy xuống, cứ quỳ xuống. Mình thì mình rất hay ngại, nhưng mà cứ Phật tử nhìn thấy một cái, thấy bất cứ chỗ nào, thấy lúc trước này là chạy ra rồi, chào rồi, xá rồi, và thầy giúp con rồi. Thế được một tí quay lại, thấy lại tiếp tục chạy lại để quỳ xuống được thầy ấy, thầy cứu con với. Chơi cái quả gọi là gặp đâu xin đấy. Chơi quả đó là gặp đâu xin đấy. Thế là xong rồi, cuối cùng thì thôi, quả này thì nếu mà mình mà không giúp cho bà ấy thì chắc là bà ấy gặp đâu bà cứ thế này thì mình cũng đến chết mà thôi. Thế là thôi, bảo là ừ thì thôi, thế thì đi về đâu đi xuống thì thầy chạy qua nhà thì ngó xem ra nhà cửa thế nào, mà suốt ngày kêu ca than vãn thế. Đúng là xuống cũng khổ thật, ông chồng thì nóng tính, đứa con thì tự kỷ, cũng khổ thật. Thế bảo cho mấy pháp để mà làm nhà cửa thì mấy cái sai lỗi về phong thủy, về đất cát nhà cửa thì khuyên thôi làm lại một chút, sửa lại một chút đi cho nó phù hợp. Thôi thì các cụ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, mỗi thứ một tí. Nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ phải có tín tâm sâu sắc, thành kinh Địa Tạng về mà tụng ngày mấy thời vào, hai ba thời vào, lễ Phật niệm Phật, phóng sinh tu phúc vào. Thế là năm ngoái nhìn thấy thầy một cái mặt mũi rạng ngời ra, thế bảo lâu lâu mà hai năm Covid không nhìn thấy, dạo này nhìn thấy khác nhỉ. Bảo A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy tổ, nhờ ơn Phật tổ, nhờ ơn thầy, bây giờ con hết khổ rồi. bao nhiêu nợ nần thế là để bán được cái miếng đất, thế là trang trải hết rồi, còn dư ra mấy tỷ mua thêm một miếng đất ở mặt đường nữa, hết khổ rồi. Cứ thế. Đó. Cái lúc nó khổ thì rồi ngân hàng thì nó đến nó siết nhà, nó ra lệnh hết thế này, nó lệnh là lúc thì nó lệnh nửa tháng mới phải dọn, mà dọn thì ở đi đâu, tiền nó chẳng có mà làm nhà, đất thì có đấy nhưng mà bán thì chả ai mua. Ai khổ cái trò bất động sản, buôn bán bất động sản, cái lúc mà nó sốt thì cứ ầm ầm mà thi nhau mà đi mua mà kiếm tiền, có khi ăn vài trăm, ăn vài tỷ chỉ trong vài câu điện thoại, vài cú điện thoại thôi. Nhưng mà cái lúc nó chết thì thôi rồi, thì bán rẻ chả ai mua. Mỡ rau, quả mít bán rẻ có khi còn có người mua, nhưng mà cái này cái lúc mà nó đã trứng lại và nó đã chết thì bán rẻ không ai mua. Trò đời nó thế. Đất thì có đầy đấy, có những miếng đất mấy nghìn mét vuông ở sát mặt đường, nhưng mà chả ai mua cho. Ngân hàng thì nó cứ đòi cái nhà cơ, cắm cái nhà, cho nên nó cứ đòi cái nhà. Và bây giờ cho nó cắm, nó lấy đi thì không có tiền để mà xây nhà, xây cửa. Chồng thì cứ mắng cho, tại mày tham. Mày tham, mày không nghe tao, mày mới thế. Bây giờ tao không cho, đây là nhà của tao, tao không cho, chết toi. Nhưng mà thôi, may cái lúc mà hình như đầu năm ngoái sao ấy, đầu năm 2022 cái lúc đất sốt ấy, thế là bán được đi, mà bán được nhiều tiền đấy chứ. Thế là trang trải hết nợ ngân hàng, lại còn dư ra tiền, lại còn đem lên con nữa. Thế cũng được một cái mớ tiền dày, chắc phải cũng được khá khá, chắc phải được 100 triệu. Bảo đây con cúng thầy. Đấy, cái lúc mà hoạn nạn thì đúng là khổ thật, nhưng mà thầy bảo là thôi cố đi, để ngân hàng cứ xin người ta nợ lại, cái gì khoanh lại thì khoanh, khất người ta đã. Bây giờ ông không cho lấy nhà thì thôi, thì cứ xin người ta, đất nhà mình còn đầy đấy, xin người ta, xong rồi đến khi nào bán được đất tôi trả cả gốc lẫn lãi, thậm chí cộng lái mẹ đẻ lái con cũng được. Thế là may, cũng may là làm việc cũng người ta khoanh lại cho, người ta cũng thương. Người ta thấy đứa con rồi cũng kiểu như là tự kỷ, người ta thương. Ông chồng thì hình như thương binh hay gì gì đó, người ta thương. Cho nên là người ta cũng không đến lấy cái cho nợ đấy. Năm ngoái giải quyết một lúc xong bén hết ngay. Xong mọi công mọi việc một cái nhìn lại thì lại đẹp tươi rói ra luôn, lúc nào cũng cười. Chả ai buồn bằng lúc có nợ, người ta đến đòi nợ. Nhưng chả ai vui bằng lúc có tiền và lúc gì có thật nhiều tiền, có đúng không? Xã hội là thế. Đấy, cho nên cái lúc mà khó khăn thì cũng đừng có gì, đừng có chán nản, đừng có buông xuôi, đừng có quên cái việc tu tập của mình. Mình càng khó khăn, càng vất vả, mình càng phải tín Phật, càng phải tu Phật nhiều hơn để mau trả nghiệp được, mau trả hết nghiệp. Nghiệp trả hết thì các cụ ngày xưa có câu nói rất là hay, chúng ta nên học, nên ghi nhớ. Câu nói là khổ gì nhỉ? Khổ gì? Khổ tận cam lai. Khổ tận tức là khổ hết. Cam lai, cam ở đây là chỉ ra gì? Cam có nghĩa là ngọt. Chứ cam ở trong tiếng Hán nó có nghĩa là ngọt, là quả cam. Một quả cam thì nó thường là rất là ngon, ngọt và bổ dưỡng. Khổ tận cam lai, ý nói là khổ hết thì cái phúc, cái tốt đẹp nó sẽ gì? Sẽ đến thôi. Đi qua đoạn đường xấu sẽ đến đoạn đường gì? Đoạn đường tốt thôi. Cố đừng có thấy cái đoạn đường sóc, đường gập ghềnh mà quay trở về, mà không cố tới đích. Đấy, đại ý các tổ dạy chúng ta, nhắc nhở chúng ta là như thế, các cụ dạy chúng ta như thế. Trở lại bài ở đây, tổ nói là gì? Tán tâm mà niệm hiệu lực so với định tâm yếu kém rất nhiều. Tức là niệm Phật mà tán tâm thì cái công năng, cái phúc báo nó cũng có, nhưng mà rất là ít. Giống như chúng ta, thầy lấy một cái ví dụ. Chúng ta lên đầu nguồn, chúng ta lấy nước để vào ruộng nhà mình ở cuối nguồn. Nếu như chúng ta muốn gì? Cái ruộng của nhà mình á, qua cái đêm nay nước đầy, thì chúng ta phải đi đắp hết các nhánh của các ruộng vào nhà khác ở bên trên chúng ta lại, thì nó mới chảy xuống tới nhà gì? Nhà mình sáng ra nó mới đầy. Còn nếu chúng ta không đắp á, những cái nhánh chảy vào các nhà bên trên chúng ta, dậy sáng chúng ta cứ nghĩ là nhà mình chắc là đêm nay á, sáng dậy thì chắc là đầy, nhưng mà xuống thì chả thấy giọt nước nào. Vì sao? Nó cứ mải chảy vào những nhà ở bên trên là hết, nó chưa xuống tới nhà mình. Đấy, đấy là ví cho gì? Niệm Phật không nhất tâm. Thì nước có thể nó chảy xuống nhà mình, nhưng chảy xuống chỉ có được có một tí, vì gì? Nó dò dỉ qua chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, gần hết mất rồi. Nó xuống tới nhà mình chỉ còn có một chút gì? Chút xíu nữa thôi. Còn muốn nước chảy về nhà mình như mong muốn, như ý nguyện, qua đêm nay nước sẽ dâng đầy thửa ruộng của mình, để ngày mai để mình bừa trải cày, để mình cày ải, để mình bừa trải, để mình gieo hạt, trồng thóc, trồng lúa, vân vân, ngô khoai sắn đấy. Thì mình phải đem đắp hết những cái chỗ mà nó cần phải đắp lại. Mình đắp cái đấy bằng gì? Người niệm Phật chúng ta đắp cái gì đấy? Chúng ta đắp ở nơi căn gì? Căn mắt chúng ta lại. Tức là mắt không nhìn những cái gì chúng ta không đáng nhìn. Ví dụ như bà bạn ạ, chúng ta đang gần đến giờ tụng kinh, bà bạn hỏi: alo, bà đang làm gì đấy? À, tôi đang chuẩn bị tụng kinh. Ô bà ơi, tối nay có bộ phim hay lắm, cái tập đến cái tập này nó hay lắm. Cái bộ phim gì? Phim mà hôm trước tôi với bà xem ấy, hôm nay tập này hay lắm. Nghe cái tập phim hôm nay hay lắm, nó đi vào trong gì? Tâm thức của chúng ta. Đấy là gì? Họa từ nơi tai nó vào. Từ nơi mắt nó gì? Nó vào. từ cái bộ phim ấy nó cứ lên nó lảng vảng chúng ta. Rõ ràng ta lên tụng kinh, cốc cốc cốc, Đức Phật nói kinh A Di Đà chính thực. Tôi nghe một thời Đức Phật ở thành Xá Vệ, không biết bây giờ đến phim chưa nhỉ? Đấy, đấy, không biết bây giờ đến phim chưa, mà tập phim hôm nay không biết cái nhân vật đó, không biết có qua khỏi cái tai nạn đấy không. Hôm qua vừa đến đoạn gây cấn nhất thì nó hết tập, nay không biết nó có qua không, thương quá đi thôi. Khóc đấy, kiểu thế. Đấy, diễn tí, các vị thấy thầy diễn được cái gì nhỉ? Đấy, đại khái thế. Đấy gọi là gì? Nó rò chảy ra cái ruộng ở bên trên đó, cái ruộng ở mắt một tí, cái ruộng ở tai một tí. Cho nên lúc vào tụng kinh cho nên nó không nhiếp tâm, nhiếp tâm được. Các vị thấy không? Mười mấy năm nay thầy có xem tivi đâu. Cũng không cho các sư ở trong chùa xem tivi luôn. Duy nhất vừa qua làm cái phòng khách, khách tăng cho các thầy cô giáo và các thầy tăng tới đây đến mở lớp thì đến dạy, thì có để tivi mà thôi. Vì người ta ở ngoài xã hội, ở ngoài đời người ta xem quen rồi. Bây giờ đến nhà mình người ta dạy học, người ta nghỉ lại, người ta không có tivi, người ta xem, người ta chán lần sau bỏ người ta đến dạy, người ta không xem nữa, người ta không đến nữa. Đấy, cho nên cũng phải tâm lý. Nếu mà quý thầy nào không xem thì họ không bật. Còn những người họ quen thì phải có. Cho nên đối với khách thì thầy rất đàng hoàng. Nhưng đối với bản thân thì phải tự đi, tự mình kiềm chế. Đó, các vị nhớ cái điều đó. Cho nên xem tivi cũng tốt thôi. Biết hết tin tức này, tin tức nọ, tin tức kia. Nhưng mà cũng vừa phải thôi. Đặc biệt là xem những cái phim truyện dài tập. Ấy, nó có một cái nó cuốn hút chứ, vô cùng các quý vị. Hôm nay xem đến đoạn này rồi mà nhân vật chính chúng ta đang yêu, đang mến mà không may gặp hạn. Mai nhất định phải xem nhân vật mà chúng ta yêu thích đó nó có vượt qua được không, vượt như thế nào. Cho nên đến giờ đấy, đáng nhẽ là giờ đi tụng kinh. Mà vì gì? Vì yêu cái nhân vật mà chúng ta yêu thích ấy. Cho nên thôi, mai mới tụng kinh, hôm nay thứ sáu phim đấy cho nên mai thứ bảy mới tụng kinh. Đại khái thế. Có không? Đảm bảo cũng có luôn. Thầy Thịnh nói cái gì cũng đúng thế này chết chứ nhờ. Có một số người thôi. Một số người vẫn còn thích xem phim thôi, xem tivi thôi. Nên cái đấy nên buông nó đi, hoặc là đang chuẩn bị lên tụng kinh thì bà bạn gọi điện bảo bà ơi, tối nay có đoàn văn công hay là có ca sĩ nổi tiếng về hát ngay ở nhà hát gần nhà chúng ta, ngay ở phường chúng ta đây, phố chúng ta đây nè, thôi đi xem tí đi. Thôi tu và tu quanh năm ngày tháng, đi xem một buổi tối có cái gì đâu, giải trí giải khuây tí. Thế là đi, nghe cũng vui vui. Tu cả đời mà, tu cả đời đi xem có buổi có gì đâu. Thế đi xem, nay đi xem vài bữa nữa thì lại có đoàn văn công văn nghệ khác đến biểu diễn, bà lại rủ đi gì đi xem thích quá, về lại bảo gì được vài bữa bà bảo ôi tôi mới biết là có một cái tổ toàn các ca sĩ người ta nổi tiếng, người ta bây giờ người ta nghỉ hưu rồi, người ta thành lập một cái câu lạc bộ hay lắm, đến vui lắm bà, lại vừa được luyện về giọng hát, về luyện có cái những cái bài tập thể dục, bài múa quạt, múa thanh tiền cái gì gì đó, đẹp lắm, hay lắm, vui lắm. Thế là thôi, nó lôi chúng ta đi lúc nào không biết. Từ cái chỗ chăm chỉ tụng kinh thành biếng lười tụng kinh, từ cái chỗ thành chăm chùa nghe pháp đi chùa lễ Phật, bây giờ thành chỗ gì thưa thớt dần, thậm chí là bỏ hẳn và quay sang vui cười múa hát linh đình, khác gì đào kép gì gì nữa. khác gì đào kép cái gì tận tình múa ca xong. Mệt lắm đấy, từ cái chỗ là một Phật tử tuần thành lại trở thành gì thích chứ, khác gì đào kép và tận tình múa ca. Cho đó là niềm vui của tuổi già, nhưng chúng ta không biết rằng niềm vui ấy không được là bao, giỏi lắm cũng 5, 10, 15 năm thôi. Thế rồi già đến có còn vui được nữa không? Không vui được nữa, chỉ có gì con đường Tây Phương, con đường vãng sinh, hoa sen muôn màu sắc trang nghiêm thanh tịnh rực rỡ nơi Tây Phương Cực Lạc mới là cái nơi gì vĩnh cửu cho chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui vẻ, chúng ta an lạc, chúng ta thảnh thơi, chúng ta chơi bời, không bao giờ sợ bị mẹ mắng bố la. Đúng không? Đấy, nói hay thế, chả vỗ tay. Cái lúc mà người ta nói kháy cho thì lại vỗ tay đôm đốp. Mình ở trên này đúng là cũng buồn thật. Có hiểu được không các Phật tử? Nói thế có hiểu được không? Có dễ hiểu không? Rồi tổ lại dạy tiếp này. Vì lẽ ấy, từ xưa đến nay các bậc thiền tri thức đều khuyên người cố gắng định tâm trì niệm, đừng để tán tâm. Cho nên tán tâm niệm Phật không đủ làm gương mẫu. Đấy, đấy là tổ nói đấy. Từ các bậc cổ đức ngày xưa đều dạy chúng ta phải định tâm niệm Phật, chứ đừng có tán tâm niệm Phật. Tán tâm niệm Phật thì không đủ làm gương mẫu vậy. Tuy nhiên, mỗi tác động bên ngoài đều liên quan đến tiềm thức, tức là thức thứ 8 ở bên trong. Tức là tất cả những cái tác động ở bên ngoài đều liên quan đến tiềm thức. Tiềm thức ở đâu? Chính là cái thức thứ 8, gọi là A Lại Gia thức ở bên trong. Trong kinh Phật, Đức Phật có dạy về bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Bát thức tâm vương là gì? Nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý, mạt na và A Lại Gia thức. Từ nhãn thức đến thân thức gọi là năm, gọi là tiền ngũ thức. Nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân gọi là tiền ngũ thức. Thức thứ 6 gọi là gì? Ý thức. Thức này chính là cái thức phân biệt. Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật ngài dạy là gì? Đó thì chỉ cái tâm là gì? Cái tâm gọi là phân biệt thiện ác, chủng chủng vậy, không đầu không cuối, suy nghĩ vẩn vơ, tạo thành vô số những gì? Những khổ đau, vui buồn, lẫn lộn trong cuộc sống, nhân sinh của chúng ta. Cho nên, ý thức thiện cũng có, ác cũng có, tùy theo hành động của chúng ta mà nó thì nó tiếp nhận vậy. Cho nên Phật dạy chúng ta phải luôn luôn hướng thiện, chứ đừng có làm ác là như thế. Mạt na thức là thức thứ 7. Mạt na thức, thức thứ 7 này á, ở trong duy thức học, các tổ dịch là gì? Là truyền tống thức. Mạt na dịch là truyền thống. Truyền tống. Hay là dịch cho dễ hiểu là gì? Gọi là như giống như là anh đưa gì? Anh đưa thư ấy. Trách nhiệm của anh thức thứ 7, anh Mạt Na đó là truyền tống thức, đem tất cả những tin tức từ 6 thức trước, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt thấy sắc, nó nhìn sắc đó là gì? Ví dụ cái cốc, cái nắp cốc này là màu gì? Màu trắng. Và cái màu trắng này nó qua nhãn căn, và qua cái gì? Biết của nhãn căn, thông qua gì? Thằng ý thức, qua tập khí nhiều lần. Người ta nói cái này nó gọi là cái gì? Gọi là cái đĩa. Có đúng không? Không, cái này không phải là cái đĩa. Cái này là cái gì? Cái nắp để đậy gì? Đậy cốc nước. Còn cái đĩa nó phải là cái gì? Cái này. Có phải không? Không, không phải. Cái này người ta gọi là cái gì? Cái khăn. Cái đĩa nó phải là cái này. Đấy, cái anh ý thức thông qua gì? Cái giai đoạn nó tiếp nhận qua gì? Qua kinh nghiệm, qua học tập, rồi nó ghi nhớ lấy, nó thấy à, ngày xưa đi học người ta gọi cái này là cái gì? Cái đĩa. Và bố mẹ, anh chị em, người thân gọi là cái đĩa từ khi nó gì? Nó mới biết nói, nó mới học nói, đã được bố mẹ người thân dạy cho cái này là cái đĩa này. Cho nên à, đây là cái đĩa. Khi nói đến cái đĩa nó tưởng tượng và biết ngay cái đĩa là cái gì. Đấy thì anh ý thức nó nhận biết các pháp thông qua gì? Cái sự tương tác ở bên ngoài đưa đến như thế. Cho nên đấy, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc, thông qua anh ý thức gì nó cộng hưởng với nhau, biết rõ rồi. Nay đem qua anh gì? Anh mạt na, cái anh thức thứ bảy, tùy theo thiện hay ác hay vô ký, nó đem nó truyền vào trong cái thức thứ tám, là chủ đó, là ông chủ đó, là gì? Là ông a lại gia thức đó. A lại gia thức, a lại gia thức này ở thế gian nó gọi chính là gì? Là linh hồn. Hay gọi là gì? Gọi nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là thần thức. Hay gọi là gì? Là thức. Gọi là thức vẫn chưa đủ đâu, thần thức. Thế gian là gọi là linh hồn. Cho nên cái thức thứ 8 này, lúc nhập thai thì nó đi vào trước, còn lúc chết thì nó đi ra sau. Đi ra sau cùng. Đó. Vào thì trước, còn ra thì đi sau. Tám cái anh thức tâm vương này, vì sao gọi là tâm vương? Vì nó là vua. Vua vương có nghĩa là vua. Tâm vương có nghĩa là vua của tâm. Thì có tám anh, nhưng trong tám anh này thì anh thứ tám là gì? Là quan trọng nhất. Nó tổng hợp được tất cả bảy anh trước và 51 ông tâm sở đằng sau. Đó. Ngày xưa thầy học duy thức này, thầy được cố hòa thượng viện chủ chủ hương cho 10 điểm. Học cái này rất khó. Và học ở ngoài quán xứ hình như cũng được 10 điểm thì phải. Vì học duy thức này này, khó lắm. Phải chịu khó, phải học thuộc lòng. Thế nào là 8 thức tâm vương, thế nào là 51 thức tâm sở. Và còn học cả bách pháp minh môn luận nữa, tức là 100 pháp đều phải gì? Thuộc lòng. Ngày xưa thầy chịu khó học lắm, thuộc lòng hết. Đến kinh Pháp Hoa còn gần như thuộc lòng cơ mà. Tại bây giờ là lười thôi. Không phải lười mà là nhiều việc. Thấy thế này thôi các vị, lắm khi thầy cứ nói là thôi thầy dốt lắm, thầy ngu lắm, cái vỗ tay rầm rầm. Nhưng mà ăn được cái ngu này thì cũng còn khước. Chả thấy ngày xưa Hòa Thượng Thanh Tứ cụ cứ trêu là gì? Lên dạy cụ nói hẳn trên bục giảng đó: chúng mày đừng có coi thường nó, một thằng thổ nó mổ chết 10 thằng kinh đấy. Không, đấy là Hòa Thượng nói. Hòa Thượng quý, Hòa Thượng trêu vậy thôi. Trêu vậy thôi, chứ tôi có mổ ai bao giờ đâu. Người ta tha mổ tôi thì thôi, chứ mình dám mổ ai đâu. Đấy. Cho nên ở đây đang nói là gì? Đang nói về tiềm thức, thức thứ 8. Thì giải thích thêm một chút như vậy. Còn sau này nếu mà có cái bài học nó mà đủ duyên mà dạy về gì? Duy thức học. Hoặc là dạy về Bách pháp minh môn luận. Thì cái này thì ngày xưa là cái sở trường của chúng tôi. Ngày xưa học là học thuộc lòng luôn. Và cái gì mà học mà thuộc về nó biện luận thì tôi là rất hay thích. Đặc biệt là những cái bộ luận. Ví dụ như luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ. Xin thưa các vị, ai mà đọc hết bộ luận Long Thọ, cũng là cả bộ luận Đại Trí Độ của Ngài Long Thọ, cũng là một quá trình, vì nó rất là nhiều tập. Đấy. Nhưng mà tôi đọc thì phải đọc đến 2-3 lần rồi. Người khác cả đời đọc hết một lần thôi cũng còn khó, vì nó dày, nó nhiều. Nhưng mà mình đã đọc hết mấy lần, rất thích đọc những cái bộ luận lớn ấy. Chắc nó là cái nhân duyên. Đọc nó phải thích thì mới đọc được, còn đọc không thích không đọc được đâu. Vì nó dài, nó dày. Rồi, ở đây chúng ta thấy gì? Tổ lại nói tiếp, nếu tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu, thì sáu chư hồng danh kia từ đâu phát hiện? Ở đây ý tổ nói, niệm Phật thì vẫn gì? Vẫn tán tâm thì vẫn có chút công đức, vẫn được đấy. Cho nên mới nói là nếu có người khác bảo niệm Phật, tán tâm không có công hiệu gì, không được gì á, thì tổ bảo á, nếu niệm Phật, nếu tán tâm niệm Phật hoàn toàn không công hiệu, thì sáu chữ hồng danh kia từ đâu phát hiện? Đấy, ý nói là gì? Cũng có, nhưng mà ít. Giống như mình, thầy lấy một cái ví dụ đi lấy gì? Lấy nước xuống rửa ruộng nhà mình. Mình không đắp những cái ruộng bên trên thì cũng có, nhưng mà nó chỉ ít ít thôi, ngoài sức tưởng tượng của mình. Mình cứ tưởng tượng là ngủ đêm xong á, dậy sáng dắt trâu ra cày là gì? Là nước gì? Nước tràn bờ ruộng, thích ơi là thích. Nhưng cuối cùng đến thì nó chỉ có mắp mé ở dưới gì? Ở dưới móng chân trâu mà thôi. Mắp mé dưới móng chân trâu có nghĩa là nước vẫn chưa đủ gì? Chứ đủ, vì nếu mình cày sới nó lên thì nước nó chảy xuống dưới đó thì vẫn chưa đủ. Mà nếu nó dí nước nó sắp lên khoảng độ 5-10 phân thì mình cày lên là nó nước nó chảy vào đó là đủ. Xong cày ải xong rồi cho trâu vào bừa là có thể cấy hoặc gieo mạ được luôn. Làm nông dân cũng biết chứ không phải không, đúng không? Ông đi tu mà ông nói nông dân cứ như thật đấy. Có phải không các cụ? Các cụ làm nông dân có phải không? Nên nước mà đầy quá thì cũng cày lên thì không thấy được. Nhưng mà ít quá thì cày lên bừa thì nó là gì? Nó khô. Giống như chúng ta nấu cơm mà thiếu gì? Thiếu nước ấy. Đấy thế. Mà nhiều nước quá thì nó là thành gì? Thành nát. Đó. Rồi, tiếp. Đã có sáu chữ hiện thành, tất phải có gì? Hai chuyển lực. Một là do chủng tử, từ tiềm thức phát hiện ra ngoài. Hai là sức tác động từ ngoài lại huân tập trở vào bên trong. Cho nên chẳng thể nói tán tâm niệm Phật hoàn toàn không có công hiệu. Bất quá so với định tâm nó yếu kém hơn nhiều mà thôi. Tức là mình đã đi lấy công, đi lấy nước ở trên á, thượng nguồn, chứ không phải là sẽ không có về ruộng nhà mình. Nó có, nhưng mà nó ít, bởi mình chưa đắp những ruộng ban trên mà thôi, vì nó chảy hết những ruộng ban trên, nó mới chảy xuống ruộng nhà mình. Đấy, cho nên cũng có, nhưng mà gì? Có ít. Nếu muốn gì? Đầy ruộng thì phải đắp bên trên, đồng nghĩa là niệm Phật phải nhất tâm, thì công đức sẽ viên mãn như ý nguyện của mình vậy. Đó. Lối niệm tán tâm xưa đến nay không được đề xướng, nhưng hàm ý và công dụng của nó cũng không thể phủ nhận. Vì thế cổ nhân có lưu một bài kệ rằng: Di Đà sáu chữ pháp trung vương, tạo niệm phân vân chớ ngại màng, muôn dặm phù vân che ánh nhật, nhân hoàn khắp xứ ẩn dương quang. Bài kệ này suy ra có điều xác đáng. Bởi hạt giống niệm Phật nơi thức thứ 8 khi thành thục tất dẫn phát thức thứ sáu khiến cho sinh khởi tịnh niệm. Rồi từ thức thứ sáu lại cổ động ra năm thức để thành hiện hành. Đấy, cái này hơi khó, giải thích thêm một chút cho chúng ta hiểu. Ý bài kệ nói là gì? Sáu chữ Di Đà, sáu chữ Pháp Trung Vương, tức là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật này đó, là vua của các loại vua. A Di Đà Phật chính là gì? Là danh, là tổng của danh hiệu của tất cả các đức Phật khắp mười phương thế giới. Theo như lời Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không khi còn trụ thế, ngài dạy như vậy. Tạo niệm phân vân chớ ngại ngàn, cứ niệm đi. Chớ có ngại là gì? Mình không được nhất tâm thì không dám niệm, không nhất tâm niệm cũng được, cũng có phúc vậy. Muôn dặm phù vân che ánh nhật, tức là muôn dặm phù vân, tức là muôn dặm gì? Là mây che, mây mờ, hay là mây hồng, hay là mây đen, tùy theo. Che ánh nhật tức là che gì? Che khuất đó, mặt trời. Nhân hoàn khắp xứ ẩn dương quang. Rồi cứ niệm đi. Mây ở trên trời che mãi làm sao được? Cũng có lúc gió thổi mây tan. Mây tan thì trăng sẽ gì? Sẽ hiện thôi, mặt trời sẽ ló rạng ở đằng đông thôi, vân vân. Cho nên dù niệm Phật tán tâm thì các Phật tử chúng ta cũng đừng có chán nản, đừng có bỏ bê, vẫn cứ phải niệm. Mặc dù vừa niệm Phật cốc 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 chó, cốc 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 sủa gì mà sủa lắm thế, kệ nó, ngày mai lại tiếp tục cốc 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 A Di Đà Phật. Các cụ ngày xưa có một câu nói rất hay: nồi nào thì úp vung nấy, méo mó có còn hơn không, đúng không? Đấy. Cho nên á, thà rằng chúng ta niệm Phật tán tâm còn hơn là ngồi xem tivi, còn hơn là đi buôn dưa lê, còn hơn là ngủ khò từ lúc gì? Từ lúc 6 giờ tối. Còn hơn là ngủ nướng đến gì? Đến 8 giờ sáng. Có phải không? Phải không các Phật tử? Ôi dồi ôi, hỏi phải không mà lại chả nói năng gì. Buồn. Hỏi có phải không các Phật tử thì phải ngấy ngay chứ phải hỏi ra câu thứ hai đó thì mới lên tiếng thì chậm quá. Cái lúc cần lên tiếng thì không lên tiếng, lúc không cần lên tiếng gọi là xoa muối vào vết thương của người khác thì vỗ tay nhanh thế. Đấy, chắc là quen rồi. Quen thoa muối vào vết đau của người khác rồi. Cho nên có lúc nào thầy nói là thầy bị người ta mạt sát, hay bị người ta coi thường, hay là bị người ta thế này thế nọ, hay nói là thầy ngu lắm, có phải vậy không? Bắt đầu vỗ tay rầm rầm. Đấy chính là gì? Xoa muối vào vết đau của người khác. Thích làm cái chuyện đó, quen rồi, cho nên là nghe cái gì đến câu đấy mà cái là gì, tự nhiên là nó gì, nó bật lại là nó gì, vỗ tay ngay. Rồi trở lại bài. Ở đây tổ nói thì bài kệ này á, suy ra có điều gì xác đáng. Vì sao? Bởi hạt giống niệm Phật nơi thức thứ 8, tức là chúng ta niệm Phật á, thì mỗi một câu Phật hiệu gì, nó thông qua gì, thông qua căn lưỡi, thông qua căn tai nghe, thông qua ý gì, ý thức, rồi chúng ta niệm gì, thông qua ông thức thứ 7, ông truyền thông thức, nó đem vào trong chủng tử, tức là trong A Lại Gia Thức chúng ta. A Lại Gia Thức á, dịch là gì? Là tàng thức. Vì sao gọi là tàng? Tàng có nghĩa là cái gì? Cái kho. Cái kho thì chứa đựng tất cả các chủng tử, mà chủng tử thì gọi là hạt gì? Hạt giống. Mà hạt giống thì có cả thiện, ác và vô ký. Hạt giống thiện. Niệm Phật là thiện hay ác? Thiện hay ác các Phật tử? Thiện. Chắc chắn thiện không? Chắc chắn thiện. Vậy thì chúng ta niệm Phật cho dù tán tâm hay động tâm, gieo hạt giống thiện vào trong A Lại Giá Thức của mình, chắc chắn đó là thiện. Vậy giống như chúng ta gì? Đem một nắm hạt vừng rảy vào trong ruộng đất phúc của chúng ta. Nắm hạt vừng đó chắc chắn phải có những hạt gì? Hạt chắc và những hạt lép. Hạt lép thì có thể nó không mọc ra, không mọc lên. Hạt chắc chắc chắn sẽ mọc lên. Chúng ta suy nghĩ như vậy để chúng ta gì? Ươm hạt giống tốt, gieo hạt giống thiện. Tương tự như vậy là chúng ta gì? Cất tiếng niệm Phật thì ở trong A Lại Giá Thức của chúng ta đã được gì? Đã có hạt giống gì? Giống thiện mọc ở trong đó. Và cứ thế chúng ta tưới tẩm lâu ngày bằng gì? Bằng rất nhiều hình thức. Đó là gì? Hàng ngày chăm chỉ lễ Phật, sám hối, tụng kinh, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, tán thán, khen ngợi công đức tu tập của người khác, tùy hỷ công đức việc lành phúc thiện của người khác, của các bạn đồng tu. Đó chính là gì? Đó chính là nước thanh lương mát mẻ. Đó chính là gì? Là phân bón cốt phát lâm thao. Hay là phân gì? Phân gì? Phân gì? NPK, đúng không? Để gì? Để tưới tẩm cho cái mảnh đất đó khô cằn bấy lâu, cải tạo nó trở thành đất gì? Đất tốt. Đất khô cằn được bón phân, được tưới nước, gieo trồng hạt giống vào đó. Các vị nghĩ xem cái gì sẽ xảy ra, cái gì sẽ đợi chúng ta? Chắc chắn cây xanh mầm tốt sẽ mọc lên. Chỉ cần chúng ta chịu khó bón phân, làm cỏ, bắt sâu và đợi ngày thu hoạch thôi. Đúng chưa? Đấy, đem Phật Pháp ứng dụng vào đời sống, nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế, tâm linh ở trong gì? A Lại Giá Thức của chúng ta. Như vậy mới gì? Mới là không bao giờ sự bị đói, không bao giờ sự bị gì? Bị mất mùa. Đấy, cho nên cho dù tán tâm, các cụ, các Phật tử chúng ta cứ phải gì? Nỗ lực để mà duy trì. Hôm nay bận không tụng được kinh thì ta phải niệm gì? Niệm Phật. Niệm Phật có cứ là phải ngồi vào trong ban Phật hay ban thờ mới niệm được không? Không. Hôm nay khách đến mua hàng nhiều vì chuẩn bị đến ngày ngày Tết cổ truyền hay ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 vân vân, khách đến mua hàng nhiều quá không đến giờ không thể lên tụng kinh được. Không sao. Đâu vấn đề gì. Đúng không? Ta cứ bán hàng. Nhưng vừa bán hàng vừa gì? Vừa niệm Phật ở trong trong tâm. À, vừa bán hàng vừa niệm Phật. Lúc nào có khách hỏi mua hàng thì chúng ta giới thiệu hàng và bán hàng. Vắng khách 5-3 phút, 10 phút một cái chúng ta gì? Ngồi chúng ta gì? Vừa nghỉ vừa niệm Phật. Đấy cũng là tu đấy. Chứ không cứ phải ngồi lên trên ban mới là tu. Đi đứng nằm ngồi. Cho nên Tổ mới dạy là pháp môn niệm Phật là một pháp môn dễ gì? Dễ tu, dễ hành và dễ chứng đắc là như thế. Chúng ta thấy bà già đi cấy tút một gì? Một khóm mạ A-di-đà Phật cắm xuống, rồi tiếp tục A-di-đà Phật cắm xuống. Cấy nhanh thì niệm nhanh, cấy chậm thì niệm chậm. Bà không có nghĩ tới là gì? Cái ruộng của mình mấy xào to đùng, cấy mấy ngày cho xong. Cứ nghĩ là gì? Cứ thế là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mấy tiếng đồng hồ sau gì? Ngó lại thì cái thửa ruộng đã gì? Gần đầy mất rồi. A Di Đà Phật thêm vài chục phút nữa, thế là leo lên bờ. Đầy lúc nào không hay, không biết. Vì tâm gì? Để ý vào câu Phật hiệu, chẳng để ý tới sự gì nhọc nhằn, dãi nắng, dầm mưa nữa. Cho nên thời gian nó trôi đi rất là nhanh. Thực sự thời gian nó vẫn như thế, nhưng mà trong tâm của chúng ta cảm thấy nó rất là nhanh. Còn hôm nay đi ra đi cấy mà, ôi dồi ôi, những trưa nắng nóng, chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Đi cấy vào cái mùa nóng này, mùa hè này á, cứ ở nhà mà ôi hôm nay nóng thế, đi cấy thế này biết bao giờ cho xong cái ruộng sau á, hôm nay nó to thế, xuống một tí, úi dồi ôi sao nước nó nóng thế, úi dồi ôi trời nó thì hôm nay sao là nó nhiệt độ nó lại tăng thế, đủ các thứ thế, 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 thì không biết bao giờ cho nó xong. Một ngày tưởng như là vô tận, một tiếng đồng hồ tưởng như là cả một ngày vậy. Cho nên á, thời gian nhanh hay chậm, ở do điều do gì? Tâm của chúng ta là như thế vậy. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo, chính là ở chỗ này đây các quý vị. Đó. Cho nên á, khi chúng ta gì? Tu á, cứ nhẹ nhàng, cốt là gì? Ở bền lâu, như hôm qua đã nhắc lại á. Nếu chúng ta nhắc lại câu khẩu ngữ của người niệm Phật chúng ta xem nào. Một là gì? Niệm Phật. Hai, ba. Ôi giời ơi, sao nghe như chưa ăn cơm sáng nay kìa. A Di Đà Phật, nhà bếp sáng nay có cho các cụ ăn cơm không? Thế sáng nay ăn cơm hay ăn gì? Ồ, ăn bún chả chết nó mềm, thế là phải. Ồ, từ sáng ngày mai nhà bếp chịu khó cho các cụ ăn cơm, một thầy cái ăn bún nên nó yếu quá, nó mềm như hạt bún, hỏi đọc cái từ niệm Phật không khó, khó chạy bền lâu, như là cái cụ 100 tuổi ấy. Thế thì nào đọc lại một lần nữa cho nó có khí thế xem nào. Hai, ba. Tiếp. Ôi trời ơi, gọi là gì? Gọi là gặm xương cứng quá nên quên mất rồi. Có mỗi bốn hai cái khóm đấy thôi, mà khóm trước thì còn khỏe, khóm sau thì gọi là gặm xương cứng quá em quên mất rồi. À, mệt ghê. Lại xem nào. Hai, ba. Thì đúng chưa? Đúng chưa? Có một nửa trên nghe khỏe rồi, nửa dưới nghe vẫn yếu lắm, trầm lắm. Nửa dưới chắc là mới đến sáng nay, ở ngoài chắc sáng nay chưa ăn hay sao? Chắc đến muộn quá, trong chùa cũng hết bún rồi. Đi xe thì chắc chưa kịp mua xôi, đi sớm quá. Cố một lại một vòng nữa xem cả hội trường xem nào, xem nó có cái khí thế gì hơn không? Hai, ba. Rồi, cho một chàng pháo tay thật to. Nghe cũng chưa được. Cho một chàng pháo tay thật to nữa chứ nào. Vỗ tay to là giơ tay cao lên cho nó có cái khí thế một tí. Đấy, chưa được, to lên. To lên. Đấy, thế này đi học Phật rồi, cảm ơn các cụ, các Phật tử. Đi tu nó phải vui thế chứ, lại đi tu mà cứ gọi là ỉu xìu xìu thế thì chán chết. Tu Phật, học Phật nó phải vui, đúng không? Tu Phật mà cứ buồn rầu ủy mị thì ai muốn đi đến chùa để làm cái gì? Đấy, rồi trở lại bài. Đấy, đang nói là gì? Tổ đang nói là khi chúng ta niệm Phật, câu Phật hiệu được gieo trồng được tưới tẩm vào trong tàng thức A Lại Da của mình rồi, thì cái hạt giống đó dần dần nó sẽ được gì? Nó được nảy mầm và lớn lên. Trong A Lại Da thức của chúng ta mà chứa nhiều chủng tử thiện, tức hạt giống thiện đó, thì đồng nghĩa là gì? Là hạt giống ác nó sẽ gì? Sẽ phải dần dần bị loại bỏ đi. Giống như trên mảnh ruộng của chúng ta, nếu chúng ta gì? Trồng nhiều loại gì? Hạt giống tốt như là hạt dưa hoặc hạt đậu hoặc hạt ngô, hạt lúa vân vân, thì không còn chỗ cho cỏ dại nó gì? Nó mọc nữa. Mà nếu có cây cỏ nào loay ngoay, loay choay để tranh chỗ thì lại bị chúng ta gì? Chúng ta ra chúng ta nhổ bỏ đi rồi. Đấy, thì cái chúng ta nhổ bỏ này chính là gì? Chính là khi nào bất chợt một cái ý niệm ác, một lời nói ác hay là một hành động ác, ý niệm ác khởi lên thì chúng ta phải dùng câu Phật hiệu để nén xuống và để bỏ nó đi, giống như mình nhổ cỏ gì? Cỏ độc, cỏ gai, cỏ cụ, cỏ xấu hổ vậy các quý vị. Mỗi khi chúng ta đã lỡ lời nói ác thì chúng ta phải biết lời, biết lại nói lại lời là gì? Xin lỗi và cảm ơn. Lỡ miệng nói lời xấu, lời ác, làm cho người ta đau khổ, người ta buồn rầu tủi nhục, thì mình cũng phải dùng cái lời nói gì? Xin lỗi và cảm ơn, để mà diệt trừ cái sai lầm ở nơi khẩu nghiệp của mình đi. Ngại ngần gì đâu, to tát gì đâu, và có mất mát gì đâu. Khi chúng ta sai, chúng ta biết nói lời xin lỗi, đấy là một người gì? Đấy mới là một người tốt, một người có nhận thức, một người có trí tuệ, một người biết cầu, cầu tiến. Đấy. Còn là khi chúng ta mang nợ một ai đó, chúng ta sẵn sàng nói lời gì? Cảm ơn họ. Hoặc là họ đưa cho chúng ta một cái gì đó, nó không to, nó rất nhỏ. Ví dụ như người ta đưa cho mình một cái ghế thôi, mình cũng sẵn sàng là gì? A-di-đà Phật, cảm ơn cụ, hay là cảm ơn Phật tử. Đó. Cho nên nếu khẩu nghiệp chúng ta không may trong cuộc sống nó lỡ lời, thì chẳng ngại ngần gì chúng ta dùng hai từ xin lỗi và cảm ơn để thay thế vào đó. Dần dần cái khẩu nghiệp của chúng ta sẽ tốt lên. Tâm ý của chúng ta cũng sẽ gì? Tốt lên. Còn thân nghiệp không may tạo tác những việc ác rồi thì phải ăn năn sám hối, thay đổi những hành động ác, bất thiện như sát sinh, như trộm cắp, như tà dâm, vân vân. Thì bây giờ thay đổi bằng cái việc gì? Phóng sinh, bố thí và dạy những việc thiện lành cho người khác, để chuộc lại những cái lỗi lầm sát đạo dâm trước đây, vân vân. Đó. Đều có gì? Đều có cái phương pháp để tu tập, để chuyển gọi là ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta hết rồi các quý vị. Cho nên ở đây mới nói là gì? Một câu Phật hiệu khi được đưa vào trong A Lại Da thức thì nó gì? Dẫn phát đến thức thứ sáu. Từ thức thứ sáu khiến cho gì? Sinh khởi tịnh niệm. Và rồi từ thức thứ sáu là cổ động cho năm thức khác. Thế là cổ động cho mắt nè, cho tai nè, cho mũi này, cho lưỡi này, cho thân này, và cho, đấy là cổ động cho năm thức trước và tiền ngũ thức đó. Nếu chúng ta mà kính Phật trọng tăng, mến mộ ở chính pháp, yêu chuộng ở chính pháp và ham học hỏi chính pháp, thì chúng ta thường là thích gì? Thích nhìn thấy ai? Các vị thích nhìn thấy ai? Thích nhìn thấy Phật. Phật thì có gì? Có tranh ảnh, có tôn tượng, có chùa, chiền, tháp, miếu là những nơi thờ Phật. Chúng ta thường thích đến những nơi như thế để gì? Để được chiêm bái, được đỉnh lễ, được cung kính, được cúng dường Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Pháp là gì? Pháp chính là từ những lời dạy, từ những kim khẩu của Đức Phật dạy, được sau này các lịch đại tổ sư kết tập thành Tam Tạng Thánh Điển, đó là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Ba tạng Thánh Điển ấy, nếu chúng ta đọc, chúng ta thọ trì, thì sẽ gì? Sẽ đem đến lợi ích là bất khả tư nghị. Tức là chẳng thể nghĩ bàn được lợi ích nó có bao nhiêu. Nó vô lượng, vô biên, chẳng thể tính đếm hết được. Cho nên gọi là bất khả tư nghị. Cho nên á, chúng ta gì? Chăm gì? Tụng kinh, xem sách, nghe giảng. Đó chính là gì? Là anh thức thứ sáu. Nó thì nó từ cái chỗ niệm Phật, nó sinh ra công đức, nó dẫn dắt chúng ta đi đến với gì? Đi đến với gì? Với nẻo thiện. Cho nên nhiều người học Phật một thời gian bảo là bạch thầy, không hiểu làm sao con dạo nay ngủ mơ toàn thế, con hay đi chùa thôi. Thế thầy mới hỏi, vậy ngủ mơ thế đi chùa xong dậy có vui không? Bà dạ có, con vui lắm thầy ạ. Có những lần con mơ thấy con đến mà cái chùa đấy, nhưng xong rồi một thời gian sau con đến cái chùa đấy, thấy cảnh y như giấc mơ của con. Đấy là tốt mà. Thực sự đấy là tốt. Gọi là nhân nào thì quả đó. Nhân hàng ngày chúng ta thì hướng thiện, nghĩ đến là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng á, thì cái quả của nó là gì? Là dẫn dắt chúng ta đến á, gần gũi với gì? Phật, Pháp, Tăng, á, Tam Bảo. Cho nên á, mơ thấy mình đi chùa, mơ thấy mình học Phật, mơ thấy mình tụng kinh, mơ thấy mình phóng sinh, mơ thấy mình làm các việc thiện. Đây chính là gì? Là chủng tử thiện. Ở trong A Lại Gia thức của chúng ta thì nó bắt đầu lớn mạnh rồi, cho nên nó mới khi ngủ chúng ta cũng gì mơ thấy nó, ăn chúng ta cũng nghĩ đến nó, lúc tỉnh chúng ta cũng nhớ đến nó, lúc ngủ chúng ta cũng gì mơ thấy nó, thì đó là gì? Đó là việc thiện. Thiện là trong thiện, chính là gì? Ngủ cũng thấy mà thức cũng thấy, lúc tỉnh hay lúc gì, lúc ngủ đều gì ở trong cái ruộng phúc thiện lành ấy, thì tốt ở trong tốt vậy. Cho nên Phật tử nói với thầy là con dạo này hay mơ thấy con đi chùa, không biết là như thế thì làm sao thầy? Tôi bảo tốt thôi, mơ thấy mình đi chùa, mơ thấy mình lễ Phật, mơ thấy mình tụng kinh, mơ thấy mình làm các việc thiện đích thực, đó là việc tốt. Vì A Lại Gia thức của chúng ta đã được tưới tẩm, đã được gieo trồng vô số những chủng tử thiện. Mỗi câu niệm Phật là gì? Những hạt giống thiện nó đã gì? Nó gieo vào trong A Lại Gia thức của chúng ta. Giống như ngôi ruộng, cái thửa ruộng của chúng ta, đất rất là tốt, chúng ta gieo hạt giống tốt vào thì nó cứ thế nó mọc lên. Cây mọc lên, cỏ không mọc được nữa, mà có cây cỏ này mọc lên chúng ta nhổ sạch nó đi, thế là xong. Đó, chỉ đợi ngày đi thu hoạch mùa màng bội thu thôi. Cho nên đây tổ mới nói là thôi, cho dù niệm chưa được nhất tâm, niệm Phật chưa được nhất tâm, cứ chăm mà niệm, rồi dần dần cái thần thức gì đưa qua, anh truyền tống thức, anh truyền tống thức đưa vào trong A Lại Gia, A Lại Gia hiện khởi ra, phát ra và gì lại dẫn từ trong ra ngoài, và qua anh thức thứ sáu là ý thức đó là gì, nó tác động và nó gì, nó gọi là nó động viên, tác động động viên cho năm anh thức trước là mắt, chỉ thích gì, thích thấy nghe, thích nhìn thấy Phật thôi, nhìn thấy pháp bảo, tức là nhìn thấy kinh sách thôi, chứ đưa cho cái quyển sách viết vớ vớ vẩn vẩn lung tung lèng xèng là chúng ta không muốn gì, không muốn cầm, không muốn đọc, bận tâm. Ngày xưa chưa học Phật thì chỉ thích đọc nào là chuyện Thủy Hử, nào là chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, nào là chuyện Hồng Lông Mộng, nào là chuyện gì đó, đúng không? Chuyện kiếm hiệp, rồi chuyện tình cảm, sướt mướt vân vân. Nhưng từ khi học Phật, không muốn đọc những chuyện đó nữa. Từ khi gọi là bén duyên với Phật đó, thì tất cả những sách vở, những chuyện đấy thì không thích đọc nữa, mà chỉ thích đọc sách Phật rồi thôi, kinh Phật thôi, sách Phật thôi, Tam Tạng Thánh Điển thôi. Đó, gọi là gì? Qua căn mắt, ý thức tác động và dẫn dắt, động viên anh gì? Anh nhãn căn, không thích xem những bộ phim quỷ mị rồi hoặc là những bộ phim gì bạo lực nữa, mà chỉ xem những thích xem những bộ phim gì về có những cái lối sống về văn hóa, về đạo đức, hoặc là những bộ phim về cuộc đời Đức Phật, những bộ phim về công hạnh của chư vị lịch đại tổ sư, những bộ phim về Phật giáo, những tin tức về liên quan đến Phật giáo mà thôi. Đấy, nó dẫn cái anh gì, cái anh nhãn căn của chúng ta chỉ thích xem những cái đấy. Từ nhĩ căn cũng thế, thì là thích nghe những cái gì liên quan đến Phật pháp thôi, những cái gì liên quan đến giác ngộ, đến từ bi thôi, hỷ xả thôi. Còn cái gì mà tham sân si, cái gì mà tranh đua, cái gì mà gì đó, thôi, không nghe đâu, không nghe. Đấy, nó dẫn dắt như thế. Đó. Cho nên á, các vị ở trong đây bây giờ mà những vị mà xem tivi quen rồi, xem phim truyện, xem các thứ quen rồi, bây giờ mà không có tivi không chịu được, buồn. Nhưng đối với chúng tôi á, gần 20 năm nay không xem tivi rồi có sao đâu, chả xem tivi không sao cả, không sao, đi bất cứ nơi đâu vẫn bình thường. Thậm chí đi công tác đến khách sạn đấy, nhà nghỉ khách sạn vân vân chẳng hạn, họ có tivi thì mới trả lên bật nữa, nó có muốn xem đâu. Mà mặc dù một mình một phòng trong khách sạn nhưng cũng có bật đâu, kệ. Lâu rồi không xem nó không thích, mà xem nó toàn nói nhăng, nói cuội, nói vơ, nói vẩn, nói linh ta linh tinh là chính. Cho nên là thôi không xem nữa, dành thời gian có thể nhớ tới công việc, suy nghĩ tới công việc để giải quyết cho nó gì, cho nó thuận buồm là xuôi gió, vân vân vậy. Đấy, đại khái thế. Đấy, ý là gì? Thầy đang giải thích cái từ mà tổ ở đây nói á. Đấy, từ thức thứ sáu đó, nó cổ động cái gì? Năm thức trước là như thế, để đi đến hiện hành của gì? Của thiền. Rồi tổ nói tiếp, nhưng vì lúc chủng tử niệm Phật trải qua thức thứ sáu, bởi trần nhiễm của chúng sinh sâu dày, nên bị các niệm khác lấn cướp, hay là lấn lướt cũng được. Tuy có lọt khỏi vòng vây, song ảnh hưởng còn lại chẳng bao nhiêu. Ở đây tổ nói là tuy là chúng ta niệm Phật nhiều ấy, nhưng mà do gì? Do cái trần, do cái trần nhiễm. Ở đây tổ nói do cái trần nhiễm của chúng sinh từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nay tuy là niệm nhưng mà gì, nhưng nó lọt sàng xuống khe gần hết, chỉ còn lại một chút gì, một chút trụ lại ở trong a lại dạ thức của chúng ta thôi. Giống như thầy nói lúc nãy gì, do chúng ta lấy nước không đắp ở các ruộng bên trên mà nó chảy vào hết ruộng người ta đầu rồi, chờ đến ruộng của mình ở cuối mà nó lại cao hơn, cho nên chờ hoài mà nó vẫn chưa đầy cho, vì chúng ta không đắp ở trên là ai. À, hoặc nếu có đắp đi chăng nữa, ruộng chúng ta ở cuối mà ở cao thì nó là vì đầy hết ruộng ở dưới thì nó mới lên cái ruộng chúng ta ở cuối và nó gì, nó cao hơn. Ở đây ruộng chúng ta ở vừa cuối mà vừa cao, chỉ cho chúng ta nghiệp gì, nghiệp chướng sâu dày, thì đương nhiên tu nó phải gì, chậm hơn những bạn nhẹ nghiệp của chúng ta. Những người họ nhẹ nghiệp họ tu vài tháng vài tuần là họ có thay đổi, người ta cầu được ước thấy. Còn mình nhờ tu đến thì vài tháng vài năm mà vẫn gì, bặt vô âm tín. Nhưng xin thưa các vị, cũng đừng có buồn, đừng có sốt ruột và đừng có thoái tâm, cứ thế mà tu rồi cũng sẽ được. Phật thương chúng sinh như mẹ thương con đỏ, con khóc một tiếng mẹ chưa cho bú thì khóc gì hai tiếng, khóc hai tiếng cho chưa cho bú thì khóc nửa ngày, chẳng nhẽ mẹ không cho bú hay sao, đúng không? Đấy, niệm Phật như con thơ khóc đòi sữa mẹ thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được đầy bụng, sẽ được một bữa gì no nê thôi. Đấy, niệm Phật phải như thế, chứ đừng có chán nản oe oe vài tiếng không thấy rồi thôi, mẹ không thương mình nữa thôi, ta đi chết đây. Dỗi hơi một tí phải dỗi, ta đi chết đây có nghĩa là gì? Bỏ chùa, bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, bỏ kinh, bỏ tượng, bỏ ban thờ, không thèm tu nữa. Cho ông biết tay, tôi không thèm lễ ông nữa. Cho ông biết tay, tôi cho ông đói đấy. Tôi không cúng ông nữa, ông đói đấy. Tôi không tụng kinh ông nữa là ông gì? Ông bị gì? Ông bị đoạn tử, đoạn tôn, tuyệt tử, tuyệt tôn đấy. Không biết là Phật đã gì? Tuyệt tử, tuyệt tôn hay không mà chúng ta đã gì? Chúng ta đã vô trong địa ngục mất rồi. Đó. Ta không tu rồi có người khác tu. Ta không tu á, Phật đoạn diệt hay sao? Phật pháp bị mất rồi hay sao? Không có đâu. Có thêm ta tu thì giống như đại dương thêm một giọt nước, giống như sa mạc thêm một hạt cát thôi mà. Còn ta không tu mất đi một hạt cát, sa mạc kia cũng chẳng vơi đi chút nào cả. Có vơi chút xíu nhưng mà chẳng ai nhìn thấy cả. Như đại dương kia mất đi một giọt nước cũng chẳng gì nhìn thấy xuống một ly một tí nào cả. Xin thưa các quý vị, như thế ta tu ta được, ta không tu ta dối Phật thì ta thiệt, ta dối Phật thì ta quay lưng với Phật thì ta đi đến gì? Đi đến với ma. Mà ta đi đến với ma thì đương nhiên ta sẽ vào địa ngục sớm thôi. Ba đường ác cánh cửa sẽ mở ra từ khi ta quay lưng với Phật. Ta bước Phật, cách Phật càng xa thì cánh cổng ba đường ác đạo tiến đến với ta càng gần. Cho nên là có người dỗi Phật. Thôi, từ giờ trở đi, tôi không đọc kinh ông nữa. Từ giờ trở đi, tôi không lễ ông nữa. Từ giờ trở đi, tôi không cúng ông nữa, xem ông lấy gì mà ăn. Ôi giời, dỗi, dỗi mà. Kiểu cầu mãi không được cho nên dỗi. Cái này có. Năm 2019, có một chú đến khoảng tầm trên dưới 40 tuổi. Đến nói với tôi là, thưa nhà chùa, tôi muốn nhà chùa đến lễ để bỏ cái ban Phật đi cho nhà tôi có được không? Thì thầy mới hỏi rằng, nhà chú thờ Phật lâu chưa? Và nhà tôi thờ Phật cũng 4-5 năm nay rồi. Thế tôi bảo là ngày xưa mẹ chú thờ hay là vợ chú thờ? Và ngày xưa tôi thờ. Thế hỏi ngày xưa vì sao mà thờ? Vì ngày xưa tôi nghe thấy các thầy giảng hay quá cho nên tôi thờ. Thế thì tôi hỏi thì ngày xưa nghe các thầy giảng hay quá thờ, thì vậy thờ từ khi thờ Phật có được cái gì không? Bảo có, từ khi thờ Phật 2-3 năm đầu tôi làm ăn rất tốt. Nhưng mà 2 năm nay tôi làm ăn không ra cái gì cả. Tôi cầu Phật cái gì cũng không được. Cho nên mấy tháng nay là tôi không thèm cúng Phật nữa. Tôi không thèm thắp hương, tôi không thèm cúng thanh bông hoa quả nữa. Và cho đến hôm nay tôi qua một thời gian suy nghĩ, tôi đã quyết định rồi. Từ giờ tôi không thèm thờ Phật nữa. Cho nên đến nhờ nhà chùa đến thì làm lễ rồi bỏ Phật đi cho tôi, không thờ nữa. Đấy. Và thầy bảo vị ấy rằng là, thôi chú ạ, có duyên với Phật thôi thì ráng mà thờ. Con người chúng ta ở thế gian, các cụ ngày xưa nói thì sông có khúc, người có lúc. Không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó chín đời. Con người ta mà lúc nào cũng chỉ có đi lên thì sẽ rất dễ kiêu căng, cống cao, ngã mạn. Cũng có lúc mà mình phải đi xuống hoặc lúc phải đi ngang thì mình mới nhìn thấy đến tận cùng cái nỗi khổ của chúng sinh chứ. Phật ngày xưa, Ngài có thể gì? từ cung trời đâu xuất giáng sinh xuống nhân gian thành Phật ngay. Nhưng vì sao Ngài là phải thọ cái tấm thân gì? Cái tấm thân khổ cực 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, đến nỗi là tiều tụy thành gì? Thành cái pho tượng, giống như pho tượng da vá xương thuyết tuyết sơn đại sĩ ở trên chùa vậy. Cũng chỉ để làm gì? Làm cái phương tiện giáo dục cho chúng sinh ở nhân gian chúng ta vậy. Cho nên á, nếu mà mình lúc nào cũng chỉ có đi lên, lúc nào cũng chỉ có ngước mặt lên á, thì mình sẽ không thành tựu được đại nguyện. Phật lúc nào cũng ở trên ngôi cao cửu phẩm, ở trong cảnh giới niết bàn an vui tịch tịnh, thì làm sao Phật có thể cứu độ được những chúng sinh khổ cực lầm than? Làm sao những chúng sinh đau khổ ở trong ba đường ác đạo được Phật gì? Vào đó để giáo hóa, để cứu độ, dẫn dắt từng đứa, từng loài một ở trong đó thoát khổ, được vui. Cho nên thôi, chú cứ hoan hỷ đi, về cố gắng tụng kinh niệm Phật vượt qua giai đoạn khó khăn này. Kinh tế đất nước nó cũng chứng lại, cho nên làm ăn nó khó khăn. Cái đó lẽ đó cũng là đương nhiên. Cái chuyện làm ăn cũng có lúc gặp và lúc mất. Ai cũng gặp, chỉ có ai mất đây. Mà làm ăn buôn bán thì nó giống như gì? Giống như đánh bạc ấy mà các quý vị. Lúc thì may thì được, lúc rủi thì không. Lúc kinh tế thế giới và đất nước nó thuận thì nó lên như diều gặp gió. Lúc kinh tế đất nước thế giới nó khó khăn đó thì tất cả đều chìm nghỉm, cùng giống như đi chung một con thuyền, và con thuyền nó chết máy giữa đại dương rộng lớn vậy. Làm gì mà phải từ cái chỗ làm ăn 1-2 năm nay khó khăn mà chú bỏ Phật như thế? Không nên. Suy nghĩ một tí bảo là, nhưng mà trong kinh nói là gì? Tu tập làm công đức nhiều thì mọi việc từ gia đình cho đến xã hội nó tốt. Nhưng mà tại sao tôi càng tu thì càng thấy gì? Không tốt. Thầy bảo thôi, cố đi, vượt qua nó chú ạ. Khó khăn ai cũng phải gặp. Phật trước khi thành Phật thì cũng thân hình tiều tụy. Nếu không được cô gái chăn bò cứu sống ở trên bờ sông Ni Liên Thiền thì Phật đâu có thể thành Phật được đâu. Đấy cũng là cái ngầm ý Phật dạy cho chúng ta, mỗi khi gặp khó khăn đừng có chán nản, đừng có lui sụt, và phải cố mà tiếp bước đi lên. Thôi chú cứ để Phật đó mà thờ đi, chú thờ 100 ngày nữa mà không thấy Phật độ cho thì thầy sẽ đến thì làm lễ thầy bỏ Phật đi cho. Còn cố thờ lấy 100 ngày nữa mà gì mà tốt á, thì từ nay trở đi hay gì, hay ráng mà gì thờ Phật cho tốt. Khuyên như thế xong bảo là cũng là lưỡng lự, xong bảo cuối cùng thì vẫn đồng ý là gì, thôi thì thôi nghe thầy tôi để Phật thêm 100 ngày trong nhà tôi nữa. Khổ, chúng ta thấy không, chúng sinh cái thời mạt pháp này á, đấy độ chúng sinh á, bây giờ đúng là Phật đi tìm gì, chúng sinh để độ, chứ không phải là chúng sinh đi tìm Phật, Phật mới độ. Đây quả này, cái quả này này chính là cái quả gì? Phật phải gì ạ? Phải thương lượng với chúng sinh. 100 ngày, Phật nếu không độ cho nó thì nó gì? Nó sẽ bỏ Phật, Phật chết đói hay chết toi. Cho nên mình thì phải gì? Thay Phật động viên họ. Vì Phật đó thì bao la cùng tận, nhưng mà Phật nói chúng sinh nó mê, nó có nghe thấy đâu. Cho nên phải gì mượn mình để nói, cho nên khuyên chú là thôi về cứ cố ráng tu Phật, thờ Phật thêm 100 ngày nữa mới có được hơn 2 tháng chút xíu, được khoảng đó hơn 70 ngày làm cái lễ thật to, mang cúng 50 triệu. Vì sao? Vì bán được một cái miếng đất to, giải quyết được hết công nợ, thế là còn gì, có vốn là làm ăn còn có hơn 10 tỷ nữa. Thế là, ôi rồi vui lắm, chưa đến 100 ngày và Phật lại về nhà con rồi thầy ạ. Ôi giời khổ, chúng sinh ở thế gian nó đấy thế đấy. Nó Phật đến là nó phải có gì? Phải cho nó một cái gì đó. Nếu Phật mà không cho nó một cái gì đó, nó sẵn sàng nó bỏ Phật gì? Chết đói luôn. Không chỉ nó bỏ Phật chết đói mà nó gì? Bỏ Phật ra khỏi nhà nó luôn. Bỏ Phật ra khỏi tâm nó luôn. Cho nên Phật thì hiện ra ở cái thế giới Sa Bà này cũng khổ vì chúng sinh mà. Đấy. Nó cầu không được, nó ước không thấy thì nó sẵn sàng nó bỏ Phật, nó đi với ma luôn. Nó đi với ma thì có tiền để tiêu, có cơm để ăn, có áo để mặc. Nó đi với Phật không có cái đó thì ai nó theo? Cho nên Phật cũng phải phương tiện thành lập ra thế giới Sa Bà, thành lập ra thế giới tịnh độ ở Tây Phương. Vì sao mà Phật phải thành lập ra thế giới tịnh độ Tây Phương? Vì thế giới Tây Phương không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Nhà ở thì không phải xây bằng gạch, bằng đất, bằng đá, lợp bằng tôn, bằng ngói, bằng giấy xì dầu, mà nhà cửa thì lâu đài điện các, được xây bằng gì? Được kết bằng gì? Bằng vàng, bạc, liêu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách, vân vân. Toàn những thứ báu đấy xây dựng, tạo thành, mà cũng không phải do bằng gì sức lực người xây nữa, mà muốn tự nhiên là hiện lên, giống như trong giấc mơ chúng ta nhìn thấy lâu đài điện ngọc vậy các quý vị. Giống như trong giấc mơ chúng ta mơ thấy được ăn gì, một bữa tiệc linh đình mà sang trọng, toàn những đồ ngon, vật lạ quý hiếm vậy. Cho nên Phật xây dựng lên một thế giới Tây Phương cực lạc chính là để hóa độ những chúng sinh nó còn gì? Nó còn có cái tâm so sánh, phân biệt về vật chất, về sướng, về khổ, về giàu, về nghèo, về già, về trẻ, về yếu, về khỏe, về bệnh, về không bệnh, và về gì? Về tuổi thọ và về chết yểu. Về Tây Phương tất cả những cái khổ không còn. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tiếng khổ còn không, huống chi còn có nỗi khổ ư? Cho nên đấy, vì sao mà Phật lại phải thành lập lên trải qua 21 vô số đại kiếp để thành tựu cái đại nguyện hành Bồ Tát Đạo, xây dựng lên cái cõi Tây Phương cực lạc thế giới. Khi hành Bồ Tát Đạo, tức là Pháp Tạng Tỳ Khiêu đó, hành Bồ Tát Đạo, ngài phải phát ra 48 đại nguyện, trải qua 21 vô số đại kiếp thì thực hành Bồ Tát Đạo mới thành tựu được đại nguyện của mình, mới thành tựu được thế giới Tây Phương trang nghiêm thanh tịnh mênh mông rộng lớn như bây giờ. Để làm gì? Để cho những chúng sinh còn cái tâm phân biệt như chúng ta về nơi đó, chính là ngôi nhà gì? Ngôi nhà bảo sở đối với chúng ta. Nhưng với Phật thì ngôi nhà đó là hóa thành, còn với chúng ta thì coi như một ngôi nhà bảo sở, vì tuổi thọ vô lượng vô biên, không thiếu một cái gì, muốn gì có đấy. Chẳng giống như cái anh mà thầy vừa kể lúc nãy, thờ Phật 5 năm, 3 năm đầu thì làm ăn cái gì cũng tốt, cho nên nghĩ rằng Phật độ. 2 năm sau thì kém dần, đến lúc thì gì? Bất động sản khó khăn, rồi buôn bán thì ế ẩm, nợ nần công nhân, nợ nần ngân hàng nhiều quá, cho nên nghĩ quẩn, nghĩ rằng do Phật không thương, Phật không độ mình, cho nên tìm tới chùa là nhờ thầy làm lễ bỏ Phật ra khỏi nhà, rước Phật đi. Chú ấy nói không phải là rước Phật đi đâu, mà con bỏ đi. Không phải là con đâu, mà tôi bỏ đi. Ý nói là gì? Giọng rất là gì? Hờn Phật, dỗi Phật. Em dỗi đây, em dỗi anh đây, em dỗi anh Phật đây. Đấy, kiểu thế. Đấy, chúng ta thấy khổ chưa? Thế gian. Chính vì vậy cho nên mới có gì? Mới có Tây Phương cực lạc thế giới. Về đó không chỉ bán một miếng đất trả được nợ là còn dư được hơn chục tỷ, mà về đó thì gì? Chả cần bán cái gì, muốn cái gì cũng có. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, muốn ăn tự nhiên, thức ăn gì? hiện đến. Ăn xong không cần phải rửa bát, tự nhiên là gì? Biến mất. Đấy. Muốn ở lầu đài điện các thì tự nhiên lầu đài điện các hiện lên bao trùm chúng ta. Muốn chúng ta thì được ngồi nghe chính pháp thì tự nhiên là thấy mình hiện khởi, ngồi ở trang nghiêm ở dưới bảo tọa trước Đức Phật A Di Đà hoặc là chư Phật Bồ Tát thuyết pháp cho nghe. Muốn tính tâm ngồi thiền ở trong một nơi thì một nơi sơn động hay là một nơi thanh vắng thì tự nhiên thấy mình được đang ngồi thiền ở trong nơi sơn động hay nơi thanh vắng. Muốn mình tọa thiền hoặc lễ Phật ở nơi lâu đài điện các thì tự nhiên thấy mình đang tọa thiền hoặc lễ Phật ở nơi lâu đài điện các. Rồi kinh nói muốn mình đi cúng dường một khắp mười phương chư Phật để gieo trồng công đức thì chỉ trong khoảng một bữa ăn, tay cầm y cách tức là cái giỏ đó, toàn những cái đồ cúng trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, phân thân vô số biến khắp mười phương, chỉ trong khoảng một bữa ăn ở thế gian chúng ta, tức là rơi vào khoảng 45 đến một tiếng đồng hồ, đi cúng dường khắp các Đức Phật ở mười phương thế giới. Cúng dường xong lại ngồi nghe pháp, nghe pháp rồi hoan hỷ tín thọ phụng hành, lại được các Đức Phật đó lấy tay vàng xoa đầu thọ ký cho. Lành thay, này cư sĩ Diệu Âm Bồ Tát, các ngươi thật là gì? Khéo léo tu tập, khéo léo phát nguyện, khéo léo chọn thầy, chọn bạn để tu, khéo léo chọn quốc độ để vãng sinh về. Các ngươi về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp A Di Đà Phật làm giáo thọ sư, làm thế độ sư, quả thật là gì? Là một lựa chọn là gì? Đúng đắn, chân chính. Các ngươi không bao lâu nữa sẽ được thành Phật, tên hiệu là gì, sẽ độ được bao nhiêu chúng, vân vân và vân vân. Cho nên lúc đó là gì? Khoái ơi là khoái, sướng ơi là sướng, đúng không? Chắp tay xưng niệm A-di-đà Phật mới biết rằng pháp môn tịnh độ ngày nay chúng ta chọn, quả thật sau này không gì? Không uổng phí và không sai lầm một chút nào vậy. Đúng chưa? Rồi, đúng rồi thì cứ thế mà tu thôi. Cần gì phải nói nhiều nữa, đúng không? Đấy. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta là người niệm Phật ví như ánh mặt trời tuy rực rỡ nhưng vì bị nhiều lớp mây che nên khi lọt xuống nhân gian chỉ còn vẻ ửng sáng. Đây ý nói là chúng ta niệm Phật mà tán loạn tâm á, giống như mặt trời tuy là sáng trưng rực rỡ nhưng bị mây che cho nên lọt ánh sáng xuống nhân gian nó còn yếu ớt lắm. Nhưng mà có ánh sáng mặt trời vẫn là ban gì? Ban gì? Ban ngày. Mây che nhưng vẫn sáng hơn là ban gì? Ban đêm vậy. Cái này, cho nên liên hệ cái câu thầy nói gì? Méo mó, có còn hơn không là như thế đấy. Hiểu chưa? Đấy, cho nên chăm mà niệm vào. Chứ đừng có kêu khó, kêu khổ suốt. Khó khổ vượt qua giống như cái anh lúc nãy thầy nói đó. Đấy, về thầy bảo về thôi cố 100 ngày nữa đi. 100 ngày nếu mà không được thì tôi đến tôi làm lễ tôi rước Phật đi cho nhà chú. Nhưng mới hơn 70 ngày thì tin vui đến thế là mừng rỡ cho nên là thôi lại lên vui vẻ, lại còn không chỉ vui vẻ mà còn đem lễ Phật cúng Phật tận tới gì? Tới 50 triệu. Bán được mảnh đất hơn 30 tỷ sẵn sàng cúng 30 cúng 50 triệu. Thôi dù sao cũng tốt rồi. Quý hóa. Đấy cũng là cái tâm của người ta cũng rất là tốt. Đấy có câu chuyện đấy đấy. Rồi tổ nói tiếp, nhưng ánh sáng thừa ấy, những ánh sáng thừa ấy sở dĩ có cũng do công năng ảnh hưởng của mặt trời. Biết được lẽ này người tu tịnh độ đừng quá ngại màng đến tạp tưởng phân vân, chỉ liên tiếp niệm hết câu này sang câu khác, chính niệm còn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cứ niệm đi. Tạp niệm coi như là nước dò qua ruộng người khác, còn chính niệm còn lại giống như nước gì? chảy xuống ruộng nhà mình ở cuối và ở trên cao, méo mó, có hơn không? Đúng không? Đấy. Niệm như thế, một lúc lâu, tự nhiên ngựa ý sẽ quay về tàu, vượn lòng lần lần vào động. Chúng ta nghe thấy cái từ ngựa ý sẽ quay về tàu, vượn lòng lần lần vào động. Thì ở đây có một câu nói ở trong nhà Phật gọi là tâm viên ý mã, tức là tâm giống như con khỉ và ý giống như con ngựa, tâm ví như con khỉ và ý ví như con ngựa. Đấy, nó chạy, con khỉ thì nó chạy hết cành này rồi nhảy hết cành này sang cành khác, ngựa thì chạy hết cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nói là con ngựa bất kham, người chưa tu giống như con ngựa bất kham, giống như con khỉ chưa được thuần hóa, còn người mà tu tập dần dần mà thuần thục thì giống như con khỉ đã được thuần hóa và con ngựa đã được thuần hóa. Đây ý nói là niệm nhiều dần dần thì ngựa ý sẽ quay về tàu, còn vượn lòng sẽ dần vào động, tức là vào trong cái khuôn khổ, vào trong cái quy củ, vào trong cái nề nếp vậy. Tâm viên ý mã, tu lâu cũng sẽ thành gì? Thành tâm Phật Bồ Tát vậy. Niệm một lúc lâu nữa thì chính niệm hiển lộ rõ ràng, không cần gạn bỏ đều nhiếp, không cần phải gạn lọc mà đều nhiếp được. Tức là chúng ta cứ lấy nước, tháo nước nó xuống, các ruộng ở trên nó đầy hết thì chắc chắn nó sẽ phải chảy xuống ruộng nhà gì? Nhà mình. Ruộng trên đầy hết thì nó sẽ xuống ruộng nhà mình thôi, cứ cho nó chảy đi. Cứ vô tư, cứ ngồi gì? Ngồi trên bờ để mà gì? Mà hút thuốc lào, đúng không? Chờ ngồi trên bờ để hút thuốc lào, bác nông dân ngồi trên bờ hút thuốc lào, đợi tí mấy ruộng trên nó đầy hết thì nó cũng sẽ đầy ruộng nhà mình, chớ có chán nản mà dắt trâu đi về. Đấy, nói thế này các cụ nông dân chắc hiểu rất nhanh đúng không? Các cụ ngày xưa làm nông hiểu nhanh lắm, các cụ ở thành phố buôn bán không biết có hiểu được không. Chắc cũng hiểu được đúng không? Có lẽ bảo là thầy trá ví đi buôn, thầy toàn ví đi cấy. Rồi, đấy. Đấy là cách phương pháp gì mà niệm Phật mà tổ dạy đấy. Đến đây xin thuật một câu chuyện. Lúc nọ có người đến hỏi một thượng tọa: thưa thật với thầy, tôi niệm Phật đã hơn 10 năm nay mà vọng niệm vẫn còn nhiều, không biết cách chi trừ diệt. Tôi có đi nhiều nơi cầu hỏi phương pháp với những bậc đã tu trước mình, vị này đưa kinh nghiệm này, vị kia dạy cách khác. Có một đại đức lại khuyên tôi nên nín hơi niệm luôn 21 câu rồi nuốt ực một cái. Đấy, tổ nói là đấy, có người mà tu mãi không niệm Phật, mãi không nhiếp được ấy, thì người dạy cách này, người dạy cách nọ, dạy cách kia. Nhưng có một vị đại đức ấy, đại khái dạy cho vị là niệm 21 câu, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, 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 nuốt gì? Nuốt ực một câu vào. Đấy. Có nghĩa là một hơi phải 21 câu niệm Phật xong thì xong nuốt ực một câu vào như thế. Tôi đã áp dụng qua đủ mọi phương thức nhưng chỉ định tâm được lúc đầu, rồi sau có lẽ vì lờn quen, tức là vì nó quen, nó nhờn rồi á, pháp nhờn á, nhờn pháp đó, nên vọng niệm lại trở lại như cũ. Không biết thầy có phương pháp nào hữu hiệu để dạy tôi chăng? Thì có một vị đến hỏi vị thượng tọa như thế, thì vị thượng tọa đáp như thế này: điểm thất bại đó do ông không bền lòng mà cứ thay đổi đường lối, thấy chưa? Cho nên niệm Phật không khó, khó tại bền lâu là như thế này đấy. Nghe ai dạy phương pháp niệm Phật nào cũng đi thực hành một thời gian là gì? Là bỏ. Thế chán là thay đổi thì nó chưa được cái gì? Đã mất rồi. Giống như mình làm một con đường từ đây đi lên Sơn Tây, làm gần xong được nửa, già nửa, nghe người ta bảo đi đến cái đoạn đấy có khúc sông, cho nên lại gì? Lại quay lại làm đường mới. Cứ như thế bao giờ cho đến đích được đấy. Đó. Cho nên gặp sông thì phải bắc cầu để qua sông chứ. Còn làm con đường khác nó vẫn qua con sông ấy mà. Con sông nó chảy dài suốt mà. Cho nên từ đây lên sân Tây, qua con sông ấy thì vẫn phải qua sông ấy thôi. Cho dù đi đoạn này đoạn khác đều phải qua con sông ấy. Vì mình từ đường Đông lên đảng Tây, có con quả sông thì nó chảy trừ thì đảng Bắc xuống đảng Nam, thì mình tránh làm sao được, mình từ Đông qua Tây mà sông chảy từ Bắc lên Nam thì đi đường nào nó cũng sẽ gì, cũng sẽ phải qua con sông ấy. Cho nên tốt nhất là phải bắc cầu vượt qua. Các vị hiểu cái từ này chưa? Đấy, vỗ tay chắc là hiểu đây. Còn chưa hiểu thì cứ ngủ khò mà giấc đi, tự nhiên tí nữa sẽ hiểu. Nên biết, tổ dạy, vị thượng tọa kia dạy tiếp, nên biết phàm phu chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay gây tạo nghiệp nhiễm vọng quá nhiều, đâu thể nhất thời mà thanh tịnh được. Chỗ cốt yếu là phải dụng tâm cho bền lâu. Tôi xin đưa ra đây hai ví dụ. Ví như một bình nước hơi nhơ bẩn đầy, hơi nhơ bẩn và đầy nước bẩn đó. Ông đem nước thơm sạch đổ vào, vì nước dơ đã đầy, nước sạch tất phải dội ra ngoài. Xong, ít nhất nó cũng lưu lại trong bình một vài giọt nước sạch. Cứ như thế, đem nước sạch đổ nhiều vào đó, thì nước bẩn kia dần dần cũng sẽ được gì? Bớt bẩn và nhanh sạch. Đổ hoài, đổ mãi thì nó cũng sẽ gì? Sẽ phải sạch mà thôi. Người tu chúng ta cũng phải thực hành như thế. Vì nước dơ xong, nếu ông cứ bền tâm đổ vào mãi, ngày kia bình nước hôi sẽ hóa thành nước thơm sạch. Niệm Phật mãi thì tâm tán loạn cũng sẽ dứt trừ thôi, giống như trong Trung Phong Tam Thể niệm. Câu niệm Phật để khởi lên giống như gì? Giống như hạt minh châu. Hạt minh châu gieo vào nước đục kia liền tự trong sạch. Gieo vào một tấc thì một tấc nước liền trong sạch. Gieo vào một thước thì một thước nước kia liền trong sạch. Nếu gieo xuống tận đáy thì toàn thể con sông kia đều trở thành trong sạch. Đấy, nói là người ở Tây Vực có viên ngọc ở Thanh Châu, có công năng như thế. Nay trong Phật Pháp có một pháp tu gọi là pháp tu tịnh độ, chỉ danh nhân niệm Phật, có công năng cũng như viên ngọc Thanh Châu có thể lọc nước đục. Còn câu Phật hiệu có thể trừ vọng tâm. Đó, thì vọng tâm dù cho nước gì? Nước đục. Còn chân tâm, tính tâm dụ cho nước cái trong thơm mát kia vậy. Lại ví như ông đau bệnh dạ dày, uống thuốc chi cũng đều ói mửa ra. Ông cứ bền lòng dùng ngay thuốc trị bệnh dạ dày mà uống, đừng thay đổi thuốc chi khác. Mỗi phen uống tuy có bị ói mửa, nhưng chất thuốc cũng lưu lại ít nhiều, dần dần bệnh của ông sẽ dứt. Đấy, tổ lấy một cái ví dụ như vậy, ai mà làm nghề y, ai mà làm nghề dược á, thì nghe câu ví này là hiểu được ngay, đúng không? Hoặc ai đã từng ốm, đã từng đau dạ dày rồi mà uống thuốc thì cảm được ngay, đúng không? Đó. Bệnh phiền não vọng tưởng của chúng sinh cũng như thế. Cái này mới là cái thật tổ muốn nói đến chúng ta này. Dùng thuốc niệm Phật điều trị tự nhiên là thích đáng, nếu thay đổi mãi làm sao thành công. Đó, người bị bệnh gì? Bệnh phiền não vọng tưởng, cũng như người bị ốm bệnh dạ dày kia mà thôi. Cứ uống thuốc mãi, dạ dày mãi thì dần dần cũng sẽ khỏi. Còn đây nói gì? Người bị bệnh phiền não vọng tưởng thì cứ dùng câu niệm Phật lâu thì cũng gì? Cũng sẽ hết, cũng sẽ được thành công. Như có người dùng phèn lóng nước, tức là dùng phèn để lọc nước, để lắng nước đó, làm cho nước lắng đó, cái nước đục đó, Nó chưa kịp trong, lại nóng nảy, vội quẩy lên, đổ muối vào. Đổ muối chưa kịp trong, lại quẩy lên rồi đổ gì? Đổ vôi bột vào. Thế thì có nước trong để dùng không? Không, chỉ cần phèn là đủ. Và cố gắng gì? Ngồi làm điếu thuốc lào. Chờ đó là nó gì? Nó sẽ xong thôi. Nói đến điếu thuốc lào, mấy ông Phật tử, con trai sáng mắt lên. Không biết bao giờ cho thầy giảng xong ra để rít điếu thuốc lào đây. Xuống xưởng tượng hay là ra xưởng mộc có điếu thuốc lào, cứ giả vờ ra đó, gọi là đi trông xe. Thực tế là đi rít điếu thuốc lào, ho lao bổ phổi. Mệt lắm thôi. Các cụ của tu thì tu cho rít đi. Còn mỗi một chút thuốc lào, thuốc lá là cai nghiện, cái quách nó đi cho nó xong. Cái đỡ khổ. Nghiện cái gì là khổ cái đấy. Làm gì thấy đang hút thuốc, thấy thầy đi qua giật mình. Làm như là thầy kém lắm ấy. Nhìn thế thôi, biết hết đấy. Đi qua thấy đang hút, thấy đi qua một cái giật mình và cái bắt đầu qua. Như không cái, là A Di Đà Phật. Nhưng cái tay này, cứ thế này này. Cái thế này sao A Di Đà Phật. Bình thường mọi khi A Di Đà Phật là thế này. Như lần này thì A Di Đà Phật thế này. Thấy hết, biết hết. Nhưng mà chẳng qua là thầy không muốn gì, không muốn làm cho bẽ mặt mà thôi, không muốn làm cho ngại ngần mà thôi. Gớm, nhìn thế này thôi, biết hết đấy. Không nói thì thôi, đừng tưởng là tôi ngu. Rồi, tiếp này, cứ thay đổi mãi như thế, làm sao nước trong cho được. Tức là nước đổ phèn rồi, thấy nước chưa trong lại thì đổ muối. Muối một tí là chưa được, lại cho vôi. Như thế thì sao mà nước trong được. Thế nên vấn đề dứt trừ vọng niệm không phải do nơi thay đổi nhiều phương pháp, mà ở chỗ gì? Nơi lựa một phương pháp thích hợp rồi thực hành cho bền lâu, tất sẽ được thành tựu. Đấy. Cốt ở bền lâu là như thế đấy các quý vị. Cho nên lúc nãy thầy giả vờ thầy bảo các vị niệm nhỏ, niệm yếu, niệm như chưa ăn cơm mà niệm ăn bún cho nên yếu quá. Chính là để cho các vị gì? Nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho nhớ. Nhớ để làm gì? Nhớ để không quên. Đơn giản như thế thôi. Đúng không? Mà cho nhớ, nhớ để làm gì? Nhớ để không quên. Rất đơn giản. Đơn giản như là gì? Khát nước thì uống vậy. Đơn giản chưa? Thầy học vật đơn giản chưa? Vị ấy nghe xong liền gật đầu cho là gì? Có lý. Thì đúng thực nó là có lý mà. Như đã nói, muốn được định tâm, điểm căn bản là phải dùng công cho bền lâu. Tuy nhiên, nếu sợ niệm lực tán loạn, cần có phương tiện để tâm dễ yên tình, thì nên áp dụng pháp gì? Thập niệm ký số đã trình bày ở trước, tức là 10 hơi gì? Niệm Phật mà Ấn Tổ đã dạy. Chúng tôi cũng đã nói khá nhiều lần rồi. Phép này do dùng hết tâm lực ghi nhớ từ 1 đến 10 câu nên dễ vào định tâm. Nếu tâm còn rối loạn và không thể dùng phép thập niệm ký số. Thập niệm ký số đây là có thể niệm Phật 10 hơi nhớ một lần như thế hàng ngày cũng được cho người bận rộn, ít có thời gian công phu tu tập. Còn niệm Phật ký số dành cho người gì? Cho người mà có thời gian tu tập thì cứ niệm Phật 10 hơi. Xin lỗi, niệm Phật 10 câu thì gì? Lần một hạt tràng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. 3, 6, 9, 10 câu lần một hạt tràng. Thì đỡ, vừa đỡ mỏi gì? Mỏi tay. Mà lại gì? Phải nhớ đúng 10 câu. Nếu 8 câu mà quên thì bỏ đi, lại đếm lại từ 1 cho đến đúng 10 thì mới lần. Câu nào mà quên liền nhất định không lần tràng. Đấy, tạo như thế thành một thói quen. Niệm Phật phải ghi nhớ đúng 10 câu thì lần một hạt tràng. Nếu thiếu thì bỏ đi, phải đếm lại, không được tính. Cho nên dần dần nó thành một thói quen. Đây chính là dành cho người có thời gian để niệm Phật ký số 10 câu Phật hiệu lần một hạt tràng vậy. Ở đây tổ nói là khi chữ A, khi trong mỗi câu niệm chỉ cần chú tâm ghi giữ cho chắc ở nơi chữ gì, chữ A, tức là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật đó, chữ A là gì, ghi nhớ cho thật chắc. Khi chữ A còn thì mấy chữ khác đều còn. Nếu mê mờ để cho nó mất, tất 5 chữ kia cũng mất. Lại chữ A cũng chính là chữ căn bản và là mẹ của tất cả cả chữ. Thì nó là gì? Là A tự môn, nó là gì? Đứng đầu mà. Cho nên là mẹ của tất cả chữ, sinh ra tất cả các chữ từ chữ A vậy. Chú tâm vừa niệm vừa ghi, nhớ chắc vào chữ A, lâu lâu tự nhiên tâm và cảnh đều tiêu tan, dung hợp thành một khối, lượng rộng lớn dường như hư không, Phật và mình cũng đều biến mất. Lúc bấy giờ đương nhiên chữ A cũng không còn, nhưng lúc trước nó mất là do bởi tâm sao động rối loạn, lúc này nó không còn, chính thuộc về trạng thái dung hòa của thường định, tức là của niệm Phật tam muội. Khi chúng ta niệm đến cái giai đoạn niệm Phật tam muội đó thì là chữ A cũng mất, tiếng niệm cũng mất, người niệm cũng mất, và chúng ta thì giống lặng như không, bao trùm cả thái hư vậy. Niệm Phật được như thế, đó gọi là niệm Phật định tâm, gọi là niệm Phật tam muội hiện tiền. Mình và Phật vốn không hai không khác, vật và Phật và ta cũng tuy hai mà là một, tuy một nhưng không khác nhau vậy. Đây là hiện tượng gì? Tâm cảnh đều không, điểm sơ khởi đi vào gì? Niệm Phật tam muội. Đây là bước đầu vậy, của niệm Phật tam muội thấy như thế. Và khi đạt được niệm Phật tam muội thì đâu đâu cũng là Phật, đâu đâu cũng hiện Phật, đâu đâu cũng có Phật, thấy tất cả đều là Phật, và đều là Phật rồi còn gì để thương lượng nữa hay không? Không còn gì nữa hết.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.